Sadama Meditation Society, Virginia. Full Retreat 2016, the 9th day, December 8th. Interview English Vietnamese Group.
This one yogi, they want to know what does that mean. If you practice vipassana, you have to think the vipassana way. What does that mean?
Idea. Because there's a target, aim is different, approaching also different, idea also different. Because there's a two practicing samatha and vipassana, right? Samatha is a want to be mind calm down. Vipassana is a want to be understand.
Right.
So
trong khi chờ đợi sư xin dịch cái câu là có một vị hành giả hỏi, thiền sư nói rằng là khi chúng ta tập thiền tứ niệm xứ, chúng ta phải tư duy theo cách tứ niệm xứ. Điều đó có nghĩa là như thế nào? Thì trong cái phần đầu tiên thì thiền sư nói rằng là nó có hai cái phương pháp thực tập, một là thiền định, hai là thiền quán. Nếu như chúng ta tập thiền định thì chúng ta phải nhớ rằng là cái mục đích của thiền định là để làm cho cái tâm mình yên xuống. Vì vậy cái mục đích nó khác, phương tiện nó phải khác. Thiền tứ niệm xứ để phát triển trí tuệ, có sự hiểu biết. Vì vậy cái mục đích nó khác, phương tiện nó phải khác.
Cách thức đó. Object also different. Use object, object also different. Samatha is use the concept object. Vipassana use the reality, paramattha.
Cái thiền định thì sử dụng khái niệm, cái đối tượng là khái niệm. Rồi còn thiền tứ niệm xứ, đối tượng là pháp chân đế.
And samatha is a one object. Vipassana related to the separate object, because when you watch the reality, paramattha is a many things arising and passing away and very fast, and very quick. So many objects. So different object also different.
Yeah. Đối tượng nó cũng khác nữa. Khi quý vị tập thiền định, quý vị cũng nói tập thiền tứ niệm xứ mà quý vị có giữ có một cái đối tượng thôi thì cái sự thực tập của quý vị nó hướng về thiền định. Còn ngược lại tập thiền tứ niệm xứ thì mình phải mở tâm ra và mình quan sát nhiều đối tượng, bởi vì bản chất của các pháp chân đế, ví dụ như tâm hay là cảm giác, thì nó thay đổi và nó rất là nhiều, bảo không thể trú vào một chỗ nào được. Vì cái mục đích là để có sự hiểu biết, vì vậy mình thấy cái phương tiện, cái đối tượng tập nó cũng phải khác nữa.
And also vipassana is and you must have a right view, right thoughts, right wisdom must be more applying. Because we want to understand, so you need to use the wisdom also.
Trong khi mà chúng ta tập thiền tứ niệm xứ, chúng ta phải áp dụng cái sự thông minh, cái sự hiểu, cái trí tuệ của mình. Bởi vì cái mục đích của chúng ta là muốn nó có cái sự hiểu biết.
And also samatha is what he want to watch, he choose the object what he want. Other object coming is a disturbing.
Yeah. Đừng thường định thì lựa một đối tượng thôi và chú tâm vào đó, còn những đối tượng khác đấy mình muốn nó trở thành chướng ngại, chỉ biết một cái đối tượng mình tập, dù hơi thở là chỉ biết trong hơi thở mà thôi, những
that's
đối tượng khác mình đẩy qua bên.
That's why samatha practice people they need to be close the eye, because we open the eye, the mind is more attention to the eye automatic and also very obvious, so he cannot
to the side.
The one object what he want.
Yeah. The mind have to pay attention to the side when they open the eyes. Reason why they distracted. That's what you mean?
Yeah, that's why if you open the eye, the see size is a seeing is a become disturbing for them. Because of they want one point of concentration.
Yeah. Cái tập thiền định đó, thì người ta phải nhắm mắt lại. Bởi vì khi mà mở mắt ra, các đối tượng ở bên ngoài nó rất là mạnh, nó làm cho mình chú tâm vô trong cái đối tượng mình muốn không được. Vì vậy họ phải mở mắt ra.
Vipassana object is a nature of, and also you know every object, every sense door, you need to skillful and you need to aware and knowing the relationship. So you need to know the more object. Happening at the same time.
Tập thiền tứ niệm xứ thì cái bất cứ những cái gì nó xảy ra trong sáu căn này là mình phải có cái sự hay biết và mình ghi nhận, và hành giả nó phải thuần thục trong sự quan sát các cái căn. chứ không phải chỉ có một đối tượng mà thôi. Ví dụ chẳng hạn như thầy thiền sư từng thích mình quan sát cái thấy chẳng hạn, mình ngồi mình chỉ để ý tới phòng xẹo thôi, mà cái thấy đôi khi mình không tập, thì ông nói trong cả sáu căn này mình phải biết cách quan sát.
And samatha is he try what he want, yeah. He creating, try yeah. Use more effort, more energy.
Vì mình trong cái thiền định thì mình muốn chú tâm và muốn cái đối tượng mà mình tập thì nó phải cho rõ, thành ra nó sử dụng rất là nhiều sức.
The big difference is samatha practice, he use one object and neglect other things.
Khi mà tập thiền định thì người ta chỉ biết một đối tượng thôi, và các đối tượng khác tâm để ý tới.
Vipassana is main object, he use the main object also, but he receive more, accept the more object.
Okay, người tập thiền tứ niệm xứ thì cũng có đối tượng chính vậy đó, nhưng mà những cái đối tượng khác tới mình cũng chấp nhận nữa, mình cũng quan sát nữa. So thinking in Vipassana way, that mean don't need to mind time down. The purpose is
yeah, because of samatha practice, if you thinking, he cannot concentrate too much. But Vipassana is a right thought is very important. Right view, right thought. It's a wisdom thinking way is very important.
So we go back to the question that you have to think in Vipassana way. That means you don't want the mind calm down, right?
No, right thinking you may calm down. The mind calm down because of right thinking, right thought, right view.
Trở lại cái câu hỏi rằng là thế nào là tư duy theo thiền tứ niệm xứ, thì có nghĩa rằng là bạn đừng có muốn cái tâm của mình nó yên xuống, mà khi mà bạn có chánh kiến và chánh tư duy, tự nhiên cái tâm tự động nó yên xuống.
Because he wants to go to China, so heavy concentration, very high concentration, so he need to use only one object, and because of concentration, the mind becomes stable.
Người mà tập thiền định đó, thì họ muốn đạt được các tầng thiền, vì muốn đạt các tầng thiền thì họ phải sử dụng rất là nhiều sức.
Vipassana is you need only the momentary concentration, no need too heavy, too high concentration.
Người tập thiền tứ niệm xứ là chỉ cần cái sát na định mà thôi. Còn ngược lại, sát na định tức là nó đi theo cái chánh niệm. Còn cái người mà tập thiền định là đòi hỏi một cái tâm định rất là sâu sắc.
So stability also you can use your concentration practice and shut it down, then you can change to the Vipassana. But pure Vipassana is that they more use. Right thought, right view, right thinking, when the samadhi arise.
Cái người mà tập thiền tứ niệm xứ, tập thiền định á, có thể tập khi tâm nó yên xuống rồi họ có thể chuyển qua thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà thiền tứ niệm xứ cái mục đích là có phải chốc chánh kiến và chánh tư duy.
For samatha is only he want to choose what he choose the object is okay, other object is disturbing. For vipassana is any object is not disturbing.
Người tập thiền định thì lựa đối tượng. Ví dụ mình muốn lựa hơi thở, mình lựa phòng xẹp, mình lựa cái gì đó, và tất cả các đối tượng khác tới thì nó trở thành chướng ngại. Còn ngược lại, cái thiền tứ niệm xứ là mở tâm ra và đối tượng nào tới cũng mình cũng quan sát hết, chấp nhận hết.
That's why Vipassana is no need too much energy. He's a backup, relax, and whatever appear, he can use as an object.
Người tập thiền tứ niệm xứ không có dùng sức, mà chỉ thư giãn, thoải mái. Cái gì tới mình ghi nhận, cái gì tới mình ghi nhận, cái hình cái cách thức mà tu tập của mình nó rất là thụ động, chỉ nào đối tượng tới mình biết mà thôi. Còn cái kia nó phải đi kiếm, cho nó dùng rất là nhiều sức.
And also this this very different is as it is, accept as it is, whatever happening just recognize aware the what is happening.
Bất cứ cái gì nó xảy ra, trong khi mà chúng ta tập thiền tứ niệm xứ, cái gì xảy ra mình chấp nhận như vậy, như nó là là vậy đó. Còn nếu mà bạn có cái ý bạn muốn đổi theo ý của bạn, tức là bạn phải tập thiền tứ niệm xứ rồi. Cái đó gọi là khi mình tập thiền tứ niệm xứ, mình phải tư duy theo kiểu tứ niệm xứ, nghĩa là cái gì nó tới mình để yên mà mình quan sát.
Vipassana object is whatever appear, he just aware what is happening. For example, if the mind not calm down, he just not try to make calm down. He just recognize the mind is not stable.
Khi mà cái tâm, ví dụ như mình ngồi thiền mà mình thấy cái tâm mình nó suy nghĩ, nó lúc đi lung tung quá, nó không có yên, hãy chấp nhận đó và quan sát cái tâm mình nó không yên.
Vipassana use more useful about awareness and wisdom, right view and recognizing.
Cái người mà tập thiền tứ niệm xứ là phải có thái độ chân chánh, right view, tức là cái chánh kiến, trí tuệ, tức cái đó thuộc về trí tuệ và chánh niệm.
Because of right view and right thought, the mind already accept. Then that's why the mind can recognize whatever happened.
Yeah, khi mà mình nhắc nhở mình rằng mình sử dụng chánh kiến, tức là mình chấp nhận những cái gì nó đang xảy ra đó, cái tâm nó yên xuống, do đó mình có thể biết cái gì nó đang xảy ra. Có cái sự chấp nhận đó, mình chấp nhận như nó là, thì từ tâm tâm mình yên xuống, thì tâm mình yên xuống, mình mới quan sát được cái gì nó đang xảy ra.
So that's why the vipassana idea, there is a knowledge must be. You must have a knowledge of vipassana. If you want to practice vipassana, you must have vipassana idea.
Nếu mà mình tập thiền mà đối tượng nó tới, mình không muốn đối tượng này, mình đối tượng khác đó, mình không phải tập thiền tứ niệm xứ rồi. Nói như thế nào mình chấp nhận như thế.
That's a different idea. Idea is the way you, what you want, the way you thinking and what you, how to say, idea.
Cái ý khi mà tập thiền tứ niệm xứ thì mình phải có cái ý của thiền tứ niệm xứ, tức là mình đừng có giữ cái, mình đừng có tư duy theo cái kiểu thiền định. Cái gì mà mình không thích thì mình xô đuổi, mình đẩy nó đi, mình không chấp nhận. Cái chừng tư niệm xứ, cái gì nó tới mình phải chấp nhận như nó là, nó làm sao mình chấp nhận như vậy thôi.
And samatha, but that's why the samatha practice is he need to be alone and quiet and forest like this. Vipassana is a practice anywhere.
Yeah, thiền định thì ta đi kiếm cái chỗ vắng lặng, chỗ yên tĩnh, trong rừng, trong núi, chỗ yên tĩnh vậy. Còn ngược lại thiền tư niệm xứ, chỗ nào tập cũng được hết trơn, không cần tìm cái chỗ cho thật yên tĩnh.
But in some yogis say that in the books Buddha say that a monk have to go in a quiet place.
No, it's only some part Buddha is encouraged to monk go to the forest, but not all.
Some part of the practice.
Yes, because it depends on their characteristic. Mm. For example, about the. Devadatta, asking every month must be stay in the forest, no need to come to the down. But not accept, Buddha not accept.
Trong kinh Đại Đại Sứ có nói một cái câu rằng là về vị tỳ khưu có đi vô cái chỗ thanh vắng để mà tu tập. Vậy thì tại sao mà thiền sư nói là chỗ nào tập cũng được? Thì thiền sư nói rằng là tùy theo cái người ta tập cái gì. Ví dụ như ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông muốn tất cả chư tăng là phải ở trong rừng mà Đức Phật không chịu.
So if your knowledge not enough, then you only know here the one things, then you cannot grasping the only one thing, because Buddha teaching is very wide, different characteristics, different people, different situation that he teaching many way.
Yeah. So, thì bởi vậy đó là lý do tại sao mà thầy sư hay nói rằng là khi bạn đọc kinh mà bạn không tu tập thì bạn hiểu cái kinh theo cái nghĩa của bạn hiểu một cái phương diện nào đó thôi. Nói rõ ràng thì ông Phật cũng nói phải vô trong rừng này, mà sao không nói chỗ nào tập cũng được, tùy theo căn cơ, tùy theo cái trình độ của cái người nghe, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái gì nó xảy ra lúc đó thì Đức Phật thuyết như vậy. Nhưng mà mình đừng có nắm trong cái ý đó để mình nói rằng là Đức Phật nói như vậy. Đức Phật có nói vậy mà vẫn Đức Phật áp dụng trong cái trường hợp đặc biệt nào đó.
Because one time the one yogi asked me, "Oh, there is something wrong." When the Dhamma talk about the asubha, asubha practice. After that, many people they get themselves. So this is she said, "Listen, you don't know about this happening. The Buddha is something mistake." But I said, "This is not mistake. He teaching is the right way. He teach this practice, but the way you absorb, the way you listening, what you want to think. For example, some people they know the knowledge about when you are dying with the jhana, and you go to the Dhamma wall.
Yeah.
Then what they doing? When they have a jhana, they get it.
They are afraid that they will lose jhana.
That's why when they have a strong, because the jhana must be there, but your body, mind very strong. Now they get it. They think it's at that time they don't know about the mental process, mind how fast and how quick. So then they think it's now. They give themselves. They go to see what. How to do? So the way he teach is the practice method is the method, but when you listening, the people listening, what they want to take, the idea.
They understand different way.
They understand wrong way, they're thinking wrong way, yeah. And they think their idea.
Thiền sư nói rằng là đôi khi cái người mà nghe pháp á, rồi không có hay là thực hành pháp mà không có hiểu cái thâm ý của Đức Phật rồi làm bậy. Ví dụ như Đức Phật nói về 32 thế trược, Asubha là 32 thế trược. Người ta nói ô trời dơ quá, cái gì cũng dơ giấy nhúc nước, thôi tự tử chết cho rồi.
Hoặc giả là
thiền sư nói rằng là các vị mà tập mà về thiền định á, khi mà đạt được những cái jhana, những cái tầng thiền á, thấy cái tâm mình nó mạnh quá, vì Đức Phật nói hễ mà chết với cha nó là lên quả phạm thiên, cái mấy ông cứ cổ mấy ông chết à. Phải hiểu tầm bậy mà không biết rằng là cái trạng thái tâm lúc mình chết, mà nếu mình làm như vậy tức là mình sẽ đi đâu, tại vì tâm sân mà.
Different characteristics, some people is a craving, love up characteristics, some people is dosa characteristics, some is a dosata characteristics. So he teach many ways. If you only hear one part, then you hold that this idea is only one, then it's a problem.
Thì nói rằng là khi mà Đức Phật mà thuyết á, thì Đức Phật nhắm vào cái đối tượng của ngài là cái người mà nặng về cái gì, nặng về tâm tham thì ngài thuyết cái khác, nặng tâm sân cái khác, người đức tin thuyết cái khác, người có trí tuệ thuyết cái khác, rồi mình nghe mình bắt chấp mình nhám mình hiểu mình nắm cái mình nói Đức Phật nói như vậy, Đức Phật có nói thiệt nhưng mà Đức Phật nói gì trong một cái trường hợp đặc biệt nào đó.
And also one time the two of Western yogi asked me, now they become Buddhism, they reading the book and they hear the anicca dukkha anatta reflection, contemplating about this. If they try to do this, then what happening? They become depressed. Then this yogi told me they become depressed. So what's going on? What's wrong? So Buddha teaching is anicca dukkha anatta, but they not understand very well. But they try to think about this. Yeah. But they have a lot of defilement. Craving also very strong, still strong, and they think all the time thinking about nature, how am I
changing,
no existence. But the lover want to exist. The lover want to be exist long time better. The lover idea is it. And also you said dukkha, everything dukkha suffering. Lover want to be sukha. Yeah? Lover very strong. And also, you cannot control the anatta, you cannot control. Lobha want to control. So, when you understand it not complete yet, that time you try to think the only intellectual level. But defilement is very strong. This intellectual level, they cannot touch, they cannot match this defilement. And later, long time, what happening, the conflict inside, unconsciously. And Lobha cannot get what you want, what happening?
Depression.
Go to depression.
Chúng nói rằng là đôi khi người ta nghe Đức Phật giảng rồi người ta hiểu theo cái cách của người ta. Ví dụ Đức Phật nói vô thường khổ vô ngã, nghe vô thường thay đổi, chết cha bây giờ thay đổi hết, vợ thay đổi, chồng thay đổi, rồi thay đổi hết đâu, rồi sống sau đây cái khóc ung sùng. Đó là nhiều người nói vậy đó.
Ôi giờ bây giờ tôi thay đổi rồi, bây giờ không biết tôi sống sau đây là cái kia nói.
Nhưng mà thật ra Đức Phật đã có nói như vậy. Cái mức độ mà hiểu biết của mình đó, nó quá yếu, mình sử dụng tri thức không à. Đó. Trong khi bản chất của tâm tham tâm sân thì nó muốn ngược trở lại. Ví dụ vô thường chẳng hạn, tâm tham nó muốn thường còn, khổ thường tham nó muốn lạc, vô ngã nó muốn có mặt hoài, nó muốn kiểm soát tất cả. Thành ra âm ngoài miệng thì mình nói vô thường, mà trong tâm nó muốn thường còn. Hai cái này nhiều lúc, nhiều năm, nhiều tháng rồi bắt đầu nó đụng nhau mà không biết giải quyết như thế nào, trở thành trầm cảm.
That's why my teacher also told me not to try to think too much about anicca dukkha anatta. Every retreat, I'm not telling too much about this anicca dukkha anatta. I only talk about this nature, this another idea, a little bit, for beginner to try to think right view. Because this is very important. Without this also cannot practice. When you watch your mind, if you have an idea of mind, then you become depressed because a lot of defilement come. So you say, my mind is so bad, and bam, go to depressed. So this is very important. This another idea is very important. That's why I explain a little bit. Beginning, the right view, nature. I don't want to say I know me, know I first. Because they don't understand. Because I talked with many yogi a long time. They come to tell me, you told me this know me, know I. This may be right, but this too high for me. Meaning is that they don't understand. Then I choose another way. It's that this is nature. Oh, they accept. They can understand. Oh, nature, they can understand. But no mean why they don't understand. And also, many practice make that way. They said contemplative or nature to come that. They encourage to think, but my teacher not. He said, don't try to think too much. Let them appear in your mind. Practice and let them appear in your mind.
They keep being mindful.
Yeah, continue. Let your wisdom growing. Wisdom understand, let the wisdom decide.
Chú nói rằng là trong các cái khóa thiền là tôi bắt không bao giờ nói tới cái chuyện vô thường khổ vô ngã, anicca dukkha anatta, tôi bao giờ nói cái chuyện đó. Là bởi vì sao? Bởi vì tôi nói quý vị cũng không hiểu đâu. Nhưng mà tôi dặn cho quý vị này, nếu mà quý vị quan sát cái tâm của quý vị mà quý vị thấy phiền não, thì nhắc rằng đây là hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên đây là cái ý của cái vô ngã đấy. Nhưng mà quý vị chưa hiểu vô ngã, do đó tôi phải nói cái dễ dễ để quý vị thấy ra, nhắc nhở quý vị rằng, hễ mà quan sát thấy tâm mà tâm xấu quá, nhắc nhở mình cái này là hiện tượng tự nhiên trong pháp của mình. Hiện nói của mình thì tự nhiên mình đau khổ. Thiền sư nói rằng là thầy của tôi cũng nói như vậy, hãy tu tập đi rồi để cho ba cái vô thường khổ vô ngã nó xuất hiện cho bạn thấy. Còn bạn suy nghĩ thì bạn suy nghĩ theo cách của bạn, tâm của bạn là hai bên nó đối kháng như nãy ông nói đó, thì nó trở thành cái trầm cảm.
So Buddha teaching many different situation, different person, different technique, different use, sometimes different words also, sometimes lobha, sometimes stanna, sometimes abhicca. How to understand? They use different words. I read the one book, and the monk and lay people, yogi, they argue. Buddha teaching is a vedana is only three. Sukha, dukkha, upekkha, right? Another one said, no, Buddha teaching only two vedana. Because upekkha is no suffering. So they put inside the sukha. So dukkha and sukha only two.
Okay.
They argue. Then that time Buddha exists.
Yeah.
Then they go to ask Buddha. Buddha said, don't try to argue about what I'm teaching. I'm teaching in many ways. Sometimes I talk two kind of vedana. Sometimes three vedana. Sometimes five vedana. Sometimes six vedana. Sometimes 108 vedana.
Yeah.
I don't know 108. But six I understand. So why? You are not enough information, then you don't have, your view is very narrow. Don't judge. Buddha is not wrong. Because of Pitikatombong, three Pitikaming is we all have basket, all my Buddha teachers put inside basket and we put together. Then we read everything this, but we only part one part, then you try to argue is not right.
Đức Phật dạ mà vậy để thuyết pháp thì ngài nhắm vào một cái hội chúng nào đó, cái trình độ họ khác, cái cách thức khác, do đó cái kỹ thuật, cái chữ đó dùng được phải khác thôi à. Thành ra mà Đức Phật mà thường sư nói rằng là đôi khi Đức Phật dùng cái chữ nó khác, ví dụ như nói lô ba tức là tâm tham, mà cũng có nói thêm cái chữ là gì để tăng ha nữa, thì hai cái chữ nó khác nhau à, thì tùy theo trình độ của mỗi người. Và đôi khi mà Đức Phật cũng có nói có khác nữa, ví dụ chẳng hạn ngày nói thọ chẳng hạn có ba loại, người ta cãi nhau, Đức Phật nói thọ khổ, thọ ưu, thọ lạc, thọ vô ký chẳng hạn. Nhưng mà có chỗ Đức Phật người ta nói ôi thọ vô ký không phải là khổ thì thôi, còn có hai à, rồi người nói hai, người nói ba, cãi nhau rồi mà may Đức Phật có đó, Đức Phật nói đừng có cãi, mấy quý vị học chưa tới nơi tới chỗ, tôi nói tùy theo hoàn cảnh, tôi nói hai, tôi nói ba, tôi nói năm, tôi nói tám nữa, thầy nói tôi tám thì tôi không biết à, nhưng mà tôi nghe nói tới tám rồi sáu rồi tám nữa, thì ra tùy theo căn cơ, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo để Đức Phật sử dụng nhiều cái từ khác nhau vậy. Và ngài nói rằng là trong cái tất cả những gì mà Đức Phật dạy nó nằm ở trong cái tam tạng, thì tam tạng kinh điển nhiều biết là bao nhiêu trong đó, rồi mình lấy ra cùng rồi mình cãi nhau như mổ bò vậy, không ai tới ai hết trơn, lát cuối cùng chẳng ai tham sân si nó nổi lên.
Sukha, dukkha, upekkha. Actually, important is a vedana only.
Yeah.
Vedana is reality. You need to know about vedana is, and if changing vedana is, and understanding about vedana is impermanent. Vedana is dukkha. Vedana is anatta. This is enough.
Yeah.
Depend on this situation. We explain about sukha and dukkha, and I explain about already very cold. Hot is sukha. Very hot, cold is dukkha. So vedana is exist, but this is depend on the situation, right? The making concept. And also, physical dukkha, mental is a so dominasa. Physical dukkha, mental is dominasa. Then upekkha, so that's a five. Physical upekkha, mental upekkha, six. I understand. That much I understand, but one way I don't understand. Too much.
No, you talk too much, I don't remember.
But you know, and sometimes my mind is, the mind is flowing. Sometimes I stop, I forget.
But your mind flowing, my mind flowing too. I don't Sư nói okay. Gì đây Đức Phật dùng nhiều cái trường hợp khác nhau, nhiều cái từ khác nhau, rồi nhiều cái hôm nãy mình nói là 2, 3, 4, 5, 6 rồi sư nói rằng là tùy theo cái lúc mà Đức Phật giảng này, vì đó mình không có thể căn cứ bằng cái nào mình nói đây Đức Phật nói như vậy, mình cãi nhau.
Finish
what I remember. Dạ, bây giờ quý vị có cái gì muốn hỏi quý vị? Dạ, để cho
sometimes Buddha teaching is a samatha first, vipassana second. Also, sometimes he teaching is a pure vipassana also. The pure vipassana, they become arahant. They don't know how to create the special things. They become pure arahant, but they don't have power.
Yeah, right.
But samatha, understanding of samatha, they have a jhana and they can create many things.
But probably because the people who that the Buddha talked to, they have wisdom, so they talk about just vipassana.
Some people they only see the Buddha teaching, some immediately they become arahant. They don't need to go to the forest, right? Why?
Yeah.
He not say to go. You go to the forest first, right? He not saying this. He just immediately he become understanding. He become arahant or enlightenment. Sometimes. You know, Dharma with the queen.
Uh-huh.
When Buddha is ground and his feet.
Oh yeah. Okay.
Oh, the right, two right. Popo, the Jamana couple. Mm-hmm. They saw. They know this is very powerful.
Right. Mm-hmm. Is somebody get?
Their daughter is so beautiful. So they think it's a nobody match their daughter. Only them, this man is matched our daughter. They follow the Buddha. But actually Buddha have idea. The Buddha know these two couple become enlightenment.
Mm-hmm.
So then about Asupa.
Mm-hmm.
About this daughter, he point out his daughter is Asupa, I didn't touch my head. He's very angry.
Yeah.
She's very angry. Then she made the enemy. Buddha become an enemy, right? You know this.
But
he thinks is this 2% is enlightenment. He become an enemy. No problem. He choose.
So it depends on the situation.
She angry is not because of his teaching. She has the wrong thoughts, wrong attitude, wrong idea. That's why she become enemy.
Yeah. Chị gì đây nói rằng là cái Đức Phật thuyết tùy theo cái trình độ của mỗi người, và thường xuyên lấy cái câu chuyện mà cái bà mà hai vợ chồng mà có một cái cô con gái rất là đẹp đó, thì cô này đó mới là hai ông bà già này mới đi muốn kiếm mà rể tương lai, rồi cái mới có một lần Đức Phật ông đi đâu rồi ông thấy cái Đức Phật đứng đó, rồi Đức Phật làm cái dấu chân đó, cái gì ngay cái tích rồi cái gì đó, dòm cái dấu chân đó, cái ông bà vợ ông chồng nói chết cha, cái người này là cái người mà có quyền lực kia lắm, phải đi kiếm cái ông này cho được để mà cưới làm cho con gái của mình. Nghe chuyện này chưa?
Dạ.
Nếu quý vị nghe rồi đó, quý vị thấy là
Buddha teaching is a Dharma way, general knowledge, but she take it personally. This is her problem, not Buddha problem.
Khi mà Đức Phật xuất hiện, Đức Phật nói giảm về cái thể được, chỉ cái cô này nói rằng là đó, con gái ông xin lỗi, giống như là phân, tôi không dám đụng cái chân nó, đừng có nói chuyện mà lấy. Thì Đức Phật nói đó là tại vì Đức Phật phải nói như vậy, bởi vì ngài biết rằng cái căn cơ của hai vợ chồng nó sẽ đắc đạo quả, và ngài biết rằng khi mà ngài nói như vậy cái cô này cô rất là tức này, tại vì con đàn bà mà nói giống như phẳng vậy nó có thích. Nhưng mà Đức Phật kể cô muốn nghĩ gì cái chuyện của cô, tại vì cái mục đích của ngài là muốn hai người này đắc đạo quả này.
They think their daughter is so beautiful, so good.
Yeah.
And Buddha explain about this asubha and it's nothing.
They do realize that.
Right. This is the nature about this body, right? Yeah. This is a general talking about Dharma, nature.
Yeah.
But she take the personality.
Đức Phật thì giải đừng đạo về Pháp. Hai ông bà này nghĩ rằng con gái mình đẹp quá. Nhưng mà Đức Phật nói cái bản chất của cái thân thể này thì uế được cái lắm. Không có cái gì mà đẹp ở trong này hết trơn. Thì hai bà nghe hiểu liền tức thì. Nhưng mà cô con gái thì hiểu tới chỗ đời. Bực bội sân hận nói rằng ông này ông chê mình xấu rồi vậy. Ông giống như là phẫn rồi không được cơ thèm đụng tay đụng chân tới được cái nọ cố trả thù cố oán cái
dạng. So the last one my teacher told me about Dharma. If they talk, you listen. If they asking, you can talk. You answer. If they asking, you talk. You can talk. If they talk, you listen. If you like, take it. If you don't like,
silence.
Don't argue. If you argue, you go to the jail or go to the hell. Not jail. If you argue, you go to the hell because argument is anger.
Sư nói rằng là Hòa Hậu Thượng Thầy của tôi dạy là có bốn pháp mà chúng ta phải áp dụng trong khi mà chúng ta nói pháp. Nghĩa là khi người ta hỏi mình mới nói. Chứ đừng có thấy lại bét vào tai ra mà nói pháp cho người ta nghe. Cái chuyện là mình ưa làm chuyện nói lắm, mình chỉ nói là pháp lắm suốt ngày à. Khi mà mình nói pháp, người ta hỏi mình mới nói. Người ta nói pháp, mình lắng nghe. Nếu như mà mình đồng ý, mình làm thinh, mình không đồng ý định trái, cả để đi địa ngục lên. Thì mình đổi sân mà.
And another one he said, you talk what you know. You don't talk what you don't know.
Hãy nói những gì mà bạn biết, cái gì mình biết đừng nói. Im đi. Mình ưa nói chuyện tào lao lắm, mình thích mình không biết cái gì trơn mà mình cũng chắc suốt ngày.
I have a lot of knowledge very small. So I don't know many things.
Yeah. Thì nói tôi biết rất là ít. Thành ra tôi sẽ nói với quý vị những gì mà tôi biết là nói biết chút chút thôi. Không dám nói gì nhiều. Dạ, bây giờ cô muốn hỏi, she want to ask a question, teacher.
Yes.
Yeah, so
can
you just say about nãy sư mới vừa nói về cái thiền định với lại thiền quán.
Vâng.
Thì hồi giờ con nghĩ là con tập thiền quán là thiền định thân đó, thưa sư. Nhưng mà từ trước tới giờ thì vị thầy đầu tiên của con á, dạy con á, là mỗi khi mà trước khi ngồi thiền á, thì thứ nhất á, là niệm thầm trong tâm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi xong đó là mình dùng một chút về thiền định á, là mình nói về cầu xin cho con được an vui mấy lần như vậy trong tâm á, để cho cái tâm mình cảm thấy an vui, rồi sau đó là cầu xin cho tất cả chúng sanh được an vui.
Tâm từ á, tâm từ,
dạ, tâm từ,
tức là niệm Phật, niệm tâm từ.
Rồi
gì nữa?
Rồi sau đó là quán 32 thể trường, tóc, lông, móng, răng, da này kia đó, để cho thấy cái thân thể bất tịnh. Rồi sau cái bất tịnh đó thì tới là vô thường. Sống là vô thường, chết là thường còn, chắc chắn xảy ra. Con làm như vậy mười mấy năm nay rồi, thưa sư.
Thằng đã cố tập thiền định hồi nào không hay, tôi ráng chịu, tôi biết sao vậy.
Nhưng mà con
nghĩ... Thì nói, she say that she practiced with some teacher. They asked her for a long time. Huh? She asked, they asked her to practice Buddha Nupassana, reflection about the Buddha quality, about metta, and asubha, and reflection about anicca, dukkha, anatta. And she's been doing that for many years.
Thành ra cái đó là mới lần đầu, trước khi mà quán cái hơi thở phòng lên xẹp xuống á, thì sáng nào á, nếu mà con ngồi thiền con phải theo cái trình tự đó con làm vậy đó, thì con thấy cũng có cái sự buồn á, giống như sư nói mà con biết buồn là ở đâu ra, là mình cứ quán cái thân thể bất trực á, và bất tịnh á, thì mình đâu có thấy cái gì vui. Mà nhiều lúc mình ngó trên kiến mà nói ồ, cái này là bất tịnh.
Bất tịnh, thì chán quá hả?
Bất tịnh. Đó, rồi rồi mình nói sống là thường còn, chết là vô thường, chắc chắn xảy ra. Thành ra nó cũng cảm thấy những cái không có, mình không có tin là cái gì là sẽ last forever hết. Không có tin những cái gì là mãi mãi hết. Thì như vậy là con là tập sai mọi giờ hết.
She said that when I reflect about Asuba, then I feel Oh, this body is disgusting. I'm just depressed about it. Oh, if you reflect about anicca, anicca, that means the life, this life is just very easy to die.
Impermanent.
And then that means it keeps reflecting like that. That means you practice samatha. You don't practice vipassana. In the wrong way.
Because the object is different. He's thinking about the meaning only. He's not seeing the nature of the nama rupa first.
Yeah.
What is impermanent is nama rupa is impermanent. Right? But he don't know about nama rupa first. He's thinking about the impermanent.
But she said that in that case, that she don't practice vipassana.
Because only the Bodha Nusati also, asupa also, is we call samatha practice.
Đúng rồi, như vậy mình tập được, mình nếu mà mình cứ hướng vào những cái chuyện đó thì mình không tập thành tứ niệm xứ, bởi vì tập về niệm Phật là thiền định, rồi về thế trước cũng là thiền định.
Quán này miệng,
metta, metta cũng là trong thiền định đó.
Now you see, samatha also, if you really want to practice and everywhere you can practice. Samatha, even the samatha also, if you want to practice, you can practice.
You don't need a quiet place.
No. My experience is when I went to our Bama, there's a one Mita Seattle, very famous. When I'm young, I like very much what he said. Then I try to practice Mita all the time. Whatever I do in business also, I try to practice Mita all the time. Together with my job, I all the time thinking about Mita.
At that time,
after 40, I'm not sleeping. Oh. No need to sleep. A lot of
PT
come and no need to sleep. The whole night I try to do, and the mind want to do this continuously. Momentum coming, full day. But that's why I said, you can practice samatha also anyway. If you want. If you really want to practice, you can practice. But that time a lot of the defilement come, then I stop practicing.
Người ta thường nói thiền định là mình phải kiếm cái chỗ yên tĩnh mà tập. Mà hồi đó đã có một vị hòa thượng ở bên Myanmar, ngài giỏi về vấn đề tập tâm từ ghê lắm. Thì ngài dạy chúng pháp và tôi rất là thích. Vì vậy khi mà ngài giảng là tôi cố gắng tôi tập theo, tập suốt 4 ngày không ngủ. Và tâm nó rất là sung sướng, nó hỷ lạc vô cùng. Đấy, nhưng mà thầy sư nói trong khi mà tôi đi làm ăn buôn bán là tôi cũng tập tâm từ nữa. Vậy thì đâu có phải là phải ở một chỗ tập tâm từ được đâu, phải ở một cái chỗ yên tĩnh tập tâm từ được. Thành ra người ta thường nói tập thiền định thì phải một cái chỗ yên tĩnh, mà ông nói đây là cá nhân tôi này, tôi tập tâm từ trong 4 ngày liên tiếp tôi không có cần ngủ, tôi vẫn thấy khỏe, tôi thấy hoan hỷ, tâm vẫn mát mẻ vui vẻ như thường, mà tôi vừa tập vừa làm ăn buôn bán này.
Dạ thưa sư, cái câu hỏi của con
đó
là con thường tập như vậy mười mấy năm nay rồi đó sư.
Bây giờ có nên tiếp tục nữa không hay sao?
Dạ thưa, giờ con rất là thích cái phương pháp niệm tâm của ngài đó. Con có nên tiếp tục đọc 32 thể trược với lại sự vô thường nữa không?
Should she continue? She liked very much the way you teach her to practice about the mind. Should she continue every sitting? She have to reflect about Uddhavasati, Metta.
Try to be aware you're doing this.
When do you do it usually?
Where? From
Kimako.
Thinking about this, how do you feel? Find your way. Go together.
Cô có thể tập thiền niệm Phật mà đồng thời mà tới niệm xứ nữa. Ví dụ bây giờ mình niệm Phật chẳng hạn. Ví dụ như
niệm
mình
Phật thì được, chứ lại mà tâm từ được, nhưng mà
rải tâm từ
hai thể trượt chứ lại cái bất tịnh nó làm cho mình bị repress thiệt đó sư.
She said
okay, I try to tell something you miss. Asupa and Marananusati is not everybody for everybody.
Yeah.
Because, especially women, they like beautiful things.
Yeah.
All the time thinking about beautiful things, then asupa is, they don't like to think about this. If they think, the mind resists.
Mm.
So this mind cannot get the samadhi.
Mm.
Some people, they very proud, then say, I am very rich, very strong. I have something they don't want to hear, even that they don't want to hear die.
Yeah.
If this person, they practice of Marananusati, very angry. They don't want to hear even.
Reflection about that.
They don't like.
So
these people are not agree with this.
Yeah.
They practice this, they become more aversion and resistance come. So somebody cannot come.
Mm.
If you think this way, the mind is become numb. attachment less. Okay, cool. Continue.
Mà ông nói rằng là cái thiền mà asuva đó, tức là thiền mà thấy được á, cái thiền mà niệm sự chết á, trong khi mà mình học cái ngài Kim Triệu là ngài tâm ngài Vandita để dạy mình niệm cái này đó, thì không phải là thích hợp cho tất cả mọi người đâu, nhất là người nữ. Vì người nữ thích cái đẹp, mà bây giờ có nói dơ dái hoài sao được, thật ra ngồi tâm định không được. Rồi cái người mà ngã mạn lắm, cái bản ngã rất là cao, họ không muốn nói về sự chết. Vì vậy đối với những cái hạng người như thế này đó, hai cái pháp thần định, hai pháp tập này thuộc về thần định đó, không có lợi lạc cho họ, bởi vì họ không có được tâm định, tâm nó đối kháng mà.
Con có cái cảm, có cái tư tưởng này mà bây giờ con mới biết tại sao á. Giống như con đi tới cái chỗ công cộng nó public, giống như con không bao giờ con đi nghe ca nhạc hết á. Rồi con đi ra mấy cái chỗ mà chợ hay là ngày ngày gì đó, con thấy mấy cái phụ nữ á, thường thường nhất là trẻ, mặc đồ đẹp rồi lo cái thân của mình nhiều quá đó sư, cái con nổi tâm sân á trong bụng con á sư, con nói trời ơi
sắp phải chết rồi mà không biết
sao mà tối ngày sao mà cứ lo cái thân của mình dữ quá, mình không phải là mình ghen tức sư biết không, nhưng mà mình thấy sao mà họ ngu muội á, mà nếu mà vậy á là tâm sân mình nó nổi lên là không được, phải không sư sư?
She say that when the she practice asuba or she she don't want to go to the show, music show. She don't want to go.
Show,
the show, music, dancing music. You know the show, and she say that because she reflect about asuva, the disgusting body. She see people who make a beautiful life. So anger rises.
Right.
I say, why is so? You know, not. I don't know.
So I should not reflect on the asuba. Because she, every time she
whatever, if you practice, if your mind calm down or less defilement, continue.
Tập cái chi mà mình thấy cái tâm mình nó yên xuống và bớt phiền não thì tiếp tục, mà thấy mà kiểu này là tức cái phiền não nó rủi lên âm âm rồi thôi, bỏ đi.
Actually, is not look at other people, look at yourself.
Mình tập thế được là đây này, cái này thế được, trong cái kia thế được, cái kia nó muốn gì đó kệ nó.
Dạ thưa sư, nhưng mà mình sống ở ngoài đời sư, mình phải hòa nhập với cuộc sống ở ngoài, mình không phải là người tu trong rừng mà mình mặc đồ lôi thôi, mà giống như là mặc đồ tu màu nâu hay là buồn á, mình đi ra ngoài nhất là đi làm với xã hội Tây phương á sư, nó không có hạp.
Mà ý được con nói là sao, tức là làm sao, tức là phải ăn diện lên
không
hả?
Phải con ăn diện, nhưng mà nếu mà mình niệm ba cái đó riết là chắc là đi tu chắc chắn
đó chứ. Đi tu cho con sao đâu hả?
Không, nhưng mà mình sống ngoài mình đi kiếm cơm đâu có làm gì đâu.
She said you have reflect about asuva, I will become a nun. I don't want to make up myself, I don't want to wear the very nice clothes, but I need to work to make the money.
What for living
Sayana? But Asuba is. Asuba is nice. Asuba is not nice. Don't think about Subha ugly. Nice. Not thinking about ugly. Asuba means is not nice. You think this is a nice, good, right? Yeah. The Asuba is opposite, not ugly. Ugly is a negative idea. Negative idea, you think of the angry car.
You know, chữ asuba đó, chữ suba là đẹp. Asuba là không có gì tốt đẹp. Chẳng phải nói xấu. Chứ ugly là xấu xa quá. Khi mình nói như vậy thì nó đem ra một cái niệm, một cái khái niệm nó rất là tiêu cực. Thì rồi mình nổi sân.
Thành ra cái con qua cái này con thấy cái lỗi của con đó là con nên ngó 32 thái trượt vô trong, đừng có áp dụng cái đó mà đi ngó người ta.
Đúng. So she look at herself, right? From look at the other people.
Yeah, no, any practice is a try to change your mind, awareness become, every practice is because of sati must be there. It's always here, not outside.
Tất cả những cái phương pháp tu tập đều hướng về nội tâm, chứ không hướng ra ngoài.
Dạ, mà con lại thêm cái nghề đi clean răng á sư, rồi con ngó người ta, giờ con thấy ai cũng thấy ghê á sư.
She worked on the dental office and she see that the teeth are very dirty.
Yeah.
So everybody is dirty.
If you have many daughters, they can see many ugly, disgusting things, but they don't get enlightenment.
Yeah. Tất cả bác sĩ đều thấy chuyện dơ dáng mà có ông nào đắc đạo đâu.
Why?
Tại vì sao vậy?
Không có trí tuệ.
No wisdom.
they think this manner, I am something, I am something, they don't care about this.
The doctor, huh?
Yes.
Những cái người mà bác sĩ là họ không có để ý tới cái chuyện đó. Những người bác sĩ cái tâm cái gì đấy, cái ngã nó cao lắm. Thành ra nó không cái người mà gì đấy mà học cao mà như bác sĩ là dễ là khó mà đắc đạo quả lắm. Tại vì cái tâm ngã nó quá cao.
When the mind is a craving, ugly thing ought to become beautiful. Do you know this?
Thì sư có hỏi có thấy điều đó không? Khi mà cái tâm tham nó có mặt thì cái xấu nó thành tốt, thành đẹp.
Yeah.
Thấy cái mà thấy một cái cô mà trong một cái bar rượu người ta thường nói đó, thấy thì lọ lem gì mà trở thành tiên nữ hồi nào cũng hay.
What do you think about ugly, discussing? When the loba arising, loba very strong, then they don't know.
Yeah, they don't say ugly anymore.
Oh, very nice, very beautiful, very good.
Thường là mình nói xấu, nhưng mà đó là tâm tham mình yếu. Thì tâm tham mạnh thì nó nói xấu, nó đẹp quá. Nó đổi à. Có ai hỏi gì?
Dạ, kính thưa sư, tôi cần hỏi ngắn. Thì cái hôm qua chẳng như cái tâm trạng nó suy nghĩ nhiều quá, cái tới lúc mà nó ngắt đó, thì cái lúc mà nó tĩnh lặng rồi mình tỉnh táo, mình biết được nhiều đối tượng, thì khi mà mình để ý vô cái tâm tĩnh lặng đó thì cái đó nó có phải là awareness hay là nó chỉ là một cái đối tượng bình thường giống như là âm thanh hay gì?
He say that he talking about thinking mind. Thinking a lot, and suddenly the mind calmed down, then the mind can aware many objects. And he watched this quiet mind. It has awareness of awareness.
No, yet.
Chưa.
Quiet mind only.
Tâm chỉ tâm yên.
Quiet mind, awareness, and awareness. Quiet mind, object, there's awareness. Another one, see these two things. That means awareness of awareness.
Mình ghi nhận cái tâm tĩnh lặng, có một cái tâm khác nó biết, có một cái tâm đang ghi nhận cái tâm tĩnh lặng, thế hai cái luôn.
Yeah, you can do about thinking awareness also okay. Not only quiet.
Thinking suy nghĩ awareness là ghi nhận, biết có cái tâm ghi nhận cái sự suy nghĩ. Thì không đợi phải nó yên xuống.
Con cảm ơn sư.
Cô.
Dạ, thưa mô Phật, dạ, kính sư, kính Sayadaw. Dạ, thưa nãy Sayadaw hướng dẫn về cái vấn đề thiền Samatha, có cái định của thiền Samatha. Vậy thì con muốn biết là cái định của thiền Vipassana là nó như thế nào và hai cái đó nó khác nhau như thế nào?
She want to ask a question, the Samadhi of Vipassana practice and Samadhi of Samatha, it is same or different?
Vipassana practice is sannikhanika sama, momentary concentration is enough. Don't need too much heavy, high concentration, because if you high concentration, they become one point object, right?
Yeah.
But vipassana object is a reality, it's a flowing, many objects, you cannot get the one point of concentration. Must be have a khanika samadhi.
Khanika samadhi you can have in the
sun. Many, many things.
Yeah. And it goes along with the same.
Right.
Yeah. Thiền sư nói rằng là cái định trong thiền Samatha định rất là sâu. Ví dụ mình nói cận định và an chí định chẳng hạn. Còn trong cái thiền tứ niệm xứ nó có cái định, nhưng mà gọi là định momentary concentration, tức là cái sát na định. Thì sát na định nó đi theo cái chánh niệm, thì có chánh niệm thì có cái định đó, và nó cũng thay đổi hoài. Tại vì khi mà cô đi vô quá sâu á, thì cô ở trong một đối tượng mà thôi. Trong khi ngược lại, thiền tứ niệm xứ là phải quan sát nhiều đối tượng, vì các pháp chân đế mà nó thay đổi liên miên và nó thay đổi liên miên.
When you watch the mind is very fast and many.
Yeah.
Flow, this become flowing. You only cannot get one point, cannot.
Yeah. The mind and the...
But the concentration is not one point, one point. Not focusing. Concentration means it's such stable. Samatha Samadhi is because of concentration, the mind is settled down. Quiet, settled down because of concentration. Concentration is not Samadhi yet. Samadhi because of
settled down is Samadhi.
Vipassana get the wisdom. Not because of concentration, because of Samadhi. Wisdom, right view, right thought, the mind settled down. There is a no craving, no aversion because of wisdom.
Yeah. The in concentration, maybe some aversion or some. He don't give the wisdom.
So if you concentration, then make the mind settle down.
Right.
Settle down is samadhi.
Yeah.
You can use samadhi to.
But in sometime in concentration, you may have a loba.
Yeah. Okay. Huh? Sajjana have some loba must be there. That's why you must have one point of view. Because if you use one object all the time, if you don't have a wisdom, become attached. Downtime you use this, if you know wisdom, must be have attachment.
Sư nói rằng là cô không thể nào mà cô sử dụng trong khi mà quan sát và chuyển tiến niệm xứ quan sát các pháp chân đế, pháp chân đế nó thay đổi hoài, nó là một cái chuyển tình nó chạy mà, thì làm sao mình chăm chú vào trong một cái chỗ nào được đó. Mà thiền sư nói rằng hễ mà khi mà bạn chú vào một cái đối tượng nào đó mà bạn mà chú vào đó thật lâu mà bạn không có trí tuệ là bạn biến mất vào đó. Ví dụ mình phòng xét chẳng hạn, thấy không, cứ vô xuống là phòng xét không.
Like so many yogis, they practice anapana 30 years, 15 years, 20 years, then I said, let's go. Watch everything. The mind don't like. The mind want to go there. Then the yogi realized, this is lava.
mà thiền sư nói là gì đây, có nhiều người họ tập hơi thở, họ dính vào trong đó. Hai ba chục năm dính vào trong hơi thở, thì nhắc bỏ hơi thở đi, không chịu. Cho đến lúc nào, từ một lúc nào đó thực tập thấy rõ ràng là mình dính mắc rồi. Bây giờ nó chỉ muốn vào trong đó thôi, nó không muốn đi chỗ khác. Mà thiền sư nói rằng trong cái thực định á, người ta dùng cái chú tâm để có định. Cái chú tâm tự nó là không phải là định. Còn ngược lại trong thiền tứ niệm xứ thì dùng trí tuệ để có tâm định. Thì sư hỏi, thưa thầy, khi mà mình chú tâm á, có chừng tâm tham nó nhảy vô, trọng nó đúng như vậy.
Happy is different. If you use this object all the time, the mind go to that this object is not attachment. If you don't like many objects, only one object.
Okay. That is attachment. Yeah. Nói rằng là mình cái mà dính mắc á là mình chỉ muốn ở trong đối tượng này thôi, mình không muốn đổi đối tượng khác. Còn cái người mà tập quen rồi, bây giờ cứ ở trong này rồi, bây giờ nếu mà tách ra thì cũng có thể làm được, thì cái đó là cũng coi là gọi là dính mắc. Dính mắc là mình không muốn cái khác, mình chỉ muốn cái này mà thôi.
Also before I use this solar plexus movement long time, because of this is a very concentration very fast. Sit down very fast and I also can see many things. And I like this object, so I use this object many times, many years. So later this become habit. Every time I check in myself, the mind go there, this. Yeah. Then I choose this object, I try to watch this, or I want to know about this, but he behind all the time this moving behind me. But I don't care, but I want to know this. But sometimes I use this better because of it. Automatically my awareness already there, stability already there, then I more explore better.
Mm-hmm. But then what you do is you instead of aware of that, you aware of some object.
Yeah.
But it's still coming.
It's still happening all the time. People are happy.
You nói là hồi xưa là tôi ưa tập trong cái chánh thủy lắm. Vì cái chánh thủy nó giúp cho tâm tôi nó yên xuống rất là mau. Dạ chỗ này đó. Solar plexus.
Yes.
Ông nói là cái ở nó nằm ở trong đâu cái này trong biết thì cũng chưa bao giờ tập mà.
Before is solar plexus, later become somewhere here. Somewhere in the mind. The mind, object in the mind. That's it.
Yeah.
I watch the mind, then I saw that this object all the time then.
Khi mà tôi tập nhiều năm quá rồi đó, thì sau này khi mà tôi đổi, tôi quan sát đối tượng khác đó, thì tôi thấy là thằng này nó cứ ở trong này, nhưng mà lúc đó cái tâm tôi nó không có sao hết trơn đó. Là bởi vì tôi sẵn sàng tôi chia mà.
Very helpful is because I lose awareness. Awareness do this.
He go back to the old way. Ông nói hễ mà tôi mà mất chánh niệm thì nó chạy vô trong đó. Cái đó là cái phương tiện để giúp tôi là giữ được chánh niệm. Nhưng mà ông nói rằng là tôi tập một thời gian rồi đó. Bây giờ cái tâm của tôi nó ở trong tâm. Đối tượng nằm ở trong tâm. Tại vì tôi quan sát cái đối tượng qua cái tâm của tôi. Vậy là tâm để tâm biết đó. Dạ, mô hỏi chị nào cô.
Thưa con, có một câu hỏi nữa.
À.
Dạ, thưa.
Cũng mấy cô đã nắm vững về vấn đề định của thiền tứ niệm xứ và định của thiền định.
Dạ, tương đối khá. Dạ. Con có một vấn đề nữa là hiện thời con đang đi làm một cái việc mà con thấy rằng con có thể giúp sức khỏe của người khác, mà chính sức khỏe của con đó mấy năm nay nó cũng improve. Và con đi trong một cái group mà người ta sống một cách vui vẻ, người ta nhảy múa, người ta thế này thế khác. Thì con không có
không nhảy múa.
Đúng là không phải nhảy múa gì, cái lúc người ta vui thế này thế khác thì con không có hòa hợp được với người ta. Con cảm thấy con đứng ở ngoài thì con cũng nhìn người ta như vậy, nhưng mà con không có hòa hợp vô được. Nhưng mà con muốn làm cái công chuyện này cho tới 2020. Cái đó là cái quyết định của con. Thành ra con cần một cái sự hòa hợp. Thì bây giờ cái làm thế nào để áp dụng được Vipassana ở trong cái đời sống hàng ngày?
Well, she asked about how do you apply the Vipassana in the daily life. She working with a group of people who selling some type of medicine that help them. But these people sometimes they get very excited, they happy, they chant, singing or things like that. I cannot get along with them that way. So I try like separately outside. Then so how can to be together with them? Because I need the job.
Yes, you can come there, but only the mind who know. Who know your mind?
Oh, ông nói là thì bây giờ mình vẫn vui
nhé. Only do your body outside. You stay there. Yeah.
Mình nhưng mà mình không có mình có mình đã cái bằng mặt mà không bằng lòng. Vậy thôi, nhưng mà ai biết mình không bằng lòng? Có nghe cái gì bằng mặt không bằng lòng không?
He happy, you so happy.
Không thể đi được đâu. Những cái tâm mình khác.
No need to follow.
Không cần phải theo ta.
I go many ways. I go to the dinner many times. The whole hall is
banquet,
drinking. Drinking. I practice there. I not follow. They come sometimes. They try to come ask to drink to me. I try to find out many ways. So interesting. Yeah. And also that time I checking the people mind. Very interesting.
Nói rằng là
tôi
khi mà tôi tu tập một thời gian rồi là tôi phải đi giữ những cái buổi đám cưới rồi đó. Tôi cũng ở chung với người ta rồi vậy đó, nhưng mà tôi không có hòa. Tôi ở chung với người ta nhưng mà tôi không hòa. Họ tới họ kia tôi
không hòa.
Người ta suối tôi uống rượu, tôi tìm nhiều cách tôi không uống. Tôi không có chung đụng với mấy họ. Tôi cũng vui vẻ với tử tế với họ như thường mà tôi không đụng. Mà tôi tu tập ngay trong khi mà tôi đi ăn đám cưới. Đám cưới là đám tiệc
rồi vậy đó. Sometimes I go to the bar, practice in the bar.
Vô trong mấy cái bar rượu. Vô trong tập trong.
It's interesting.
Thành ra nghĩa là mình hãy bằng mặt có được bằng lòng. Cô nghe cái tiếng Việt vậy cô biết rồi đó. Cái bạc mình đó nhưng mà làm một chỗ khác.
Yeah,
you must, if you might have a samadhi, then you see the situation, you know that everybody's nature. Then you think how to deal with them.
You have samadhi or wisdom? You have wisdom or?
Yeah, must be have some wisdom.
Wisdom.
How to do? How to do mean is how to practice, how to do, how to talk. That is a wisdom.
Ví dụ như khi mà bạn mà có trí tuệ thì bất cứ ở trong cái hoàn cảnh nào đó, bạn cũng có thể thấy mình có thể hội nhập được. Mình phải làm cái chi để mình hội nhập với họ, nhưng mà mình vẫn giữ được cái sự tu tập của mình. Mà cái này thì nó đòi hỏi mình rất nhiều trí tuệ đây. Còn lơ mơ là bị người ta lôi mình đi à?
Nobody interests you very much. Yeah. Only 5 minutes. Yeah. They interest you only 5 minutes and forget.
Không ai mà để ý tới mình đâu. Họ còn dừng từng 5 phút rồi thôi. Họ bỏ đi chỗ khác rồi. Ta không có thì giờ tới hàng luôn.
Yeah, a lot of deluded. You can do like this. They run with, they follow. They this way. Nobody interests you.
For a long time.
Yes. Only a few seconds, then they forget. Yeah.
Họ chỉ để ý tới mình chút là họ đi. Họ cũng phải lo công chuyện của họ nữa. Bị cái tâm hồn tâm si. Tâm si thì nó chạy lung tung rồi. Họ không để ý tới ai đâu. Họ cũng tới mình, họ cười cười, nó nói chút vậy thôi là bỏ họ đi. Mà cô đưa tay cho cô nói. Ra nơi trước hả? Thôi được, một mặt ăn đi nha. Cô chờ nha, cô chờ. Biết cô nghe không?
Dạ, con xin... mà report cái my practice trong 10 ngày.
Trong vừa 10 ngày hả?
Yeah,
you want to report about 10 day practice.
Okay.
Yeah, con cũng làm theo giống như ngày instruction, mà như con thấy cũng giống như thường ngày con làm giống như vậy.
Oh. Okay.
Yeah, yeah.
Tức là cái mà anh tập thường ngày với cái cái gì mà thầy thường xuyên nói thì nó cần giống nhau hả?
Yeah.
He say that she follow your instruction how to practice. But it's very similar. His practice is very similar.
Okay.
Yeah. Daily, mỗi ngày, thường ngày, bất cứ cái công việc gì con làm, nó cũng có liên quan ở trong công ăn việc làm và sinh hoạt hàng ngày trong gia đình của con. Dạ, con làm điều đặn như vậy.
Điều đặn tu tập trong cái sinh hoạt hàng ngày.
Dạ.
He said that he tried to practice in daily life.
Nên con thấy nó rất rất có lợi lạc và có benefit cho cuộc đời của con thay đổi.
A lot of benefit. And I try to practice in daily life.
Dạ. Nên khi con vô đây 10 ngày nay thì con cảm thấy nó rất là thuận lợi thêm nữa. Con học hỏi được nhiều thứ.
Học hỏi được nhiều thứ.
Dạ, được nhiều người
rất có nhiều có lợi lạc không?
Dạ, có nhiều lợi lạc của mọi người.
Been here for
mọi thấy chút chút vậy đó.
I learn a lot and it's very beneficial.
Dạ. Nó có liên quan với vấn đề hồi nãy cô nãy nói về vấn đề trong cái trong công việc làm, nhiều khi đôi lúc phải hội họp với những người mà đem xin thiệt cái này trong vấn đề này con thường làm. Thì con thấy con cũng thử với cái tính con thì trước đó con rất là thích music, rất thích, mà nhưng mà con biết chơi đàn, con biết chơi đàn guitar mà con không có đi học cái ai thì học lớn hoặc là học nghe không à. Mà nhưng mà con cũng đi theo bè bạn họ cũng thích lắm, con cũng thường làm như vậy. Mà sau khi con thực tập một thời gian thiền tứ niệm xứ này đó, thì từ từ cái con không có tham gia nhiều với bè bạn nữa. Con ở nhà chỉ
không chơi đàn nữa, bỏ hả?
Dạ, không có bỏ hẳn, nhưng mà bớt rất nhiều rồi con
không có tụ tập không có bè bạn mình.
Dạ, lâu lâu bè bạn nó cũng rủ này, nó nói sao anh không đi chơi uổng quá này, nói vui quá mà anh chơi hay quá mà sao anh không tới tham gia với tụi tôi.
Trời, anh có biết lý do tại sao mà cái tâm nó không muốn hả?
Dạ, cái tâm nó cảm thấy là nó chê chán.
Talking about being with the people, he said that he know how to play music, he knows the guitar. Before he liked it and he have a lot of friends, but now since with the practice, slowly he not interest anymore. A lot of friends come and tell him, why don't you come? You can play the guitar for us, you can sing in together.
But, why are you not interested in music?
Tại sao không
cái tầm nó sợ nó sợ dính mắc nhiều đó.
My
nó
afraid the
attachment là không đáng.
My afraid of attachment.
Cái đó là in cái trước đó. Rồi sau này cái thực tập con nó thường thuộc này nọ, cái con cũng còn thích nó chứ không phải không thích, nhưng mà nó less đi. Rồi somehow
I said like it but less and less compared to before.
Yeah. Rồi một ngày nào đó con cảm thấy cái tâm con nó dễ thăng bằng, tức là trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trường hợp nó không có buồn, mà hầu như giống như không buồn không giận, cũng cảm thấy nó bình an lắm. Rồi cái con chơi đờn, con cũng tự ở nhà con tự tập, rồi con cũng chơi, con cũng thấy, mà nhưng nó khác cái sự thích thú của nó cũng khác nữa, mà nhưng mà vẫn chơi, mà nhưng nó không có cái chấn động nhiều, giống xúc động nhiều.
Cái before emotion. When I play the music, the mind very agitated.
Oh.
Now I keep playing less, but the mind say just enjoy like this, but no agitation.
Yeah.
Rồi bạn bè nó mời
intensity of defining less.
Yeah. Yeah. Trong đó gọi là cái mức độ của phiền não nó bớt. Do đó nó không.
And also try to be mindful and do this.
Yeah. Đó là con cũng đang làm như vậy, mà cũng thường xuyên làm. Nhưng mà rồi trong cái lúc con thực tập đi đứng nằm ngồi, khi mà con ngồi định cũng bình thường như thường, thấy rất là thoải mái. Nên bè bạn này nọ lâu ra rủ con nói ok, lâu lâu tôi có thể enjoy được, mà nhưng mà thường này tôi enjoy chỉ vậy thế thôi.
Some now and then he follow with his friend, but not for, so often like before.
Thì lại giống như ngài thiền sư nói như vậy đó.
Whatever this is,
nên bây giờ con thường xuyên là
thế, nếu mà thầy nói cái gì,
if you can practice, if you're aware and whatever you do, there's no attachment.
Khi mà nếu mà mình duy trì chánh niệm
trong normally, you hear and you need more skillful. Mind and sound and
yeah, that's why con rất là thích thú, và con tin rằng con rất là confident luôn.
Yeah.
Là trong đời sống hàng ngày awareness giúp con rất là nhiều thứ trong đời sống hàng ngày. Bởi vì con nghĩ rằng khi mà con mở mắt ra, con nghĩ là con đang thiền tập. Just they feel
very interested and confident in the practice. So at time they open their eyes and they go to sleep with practice.
Rồi lần này đặc biệt là trong cái thời khóa thiền con cũng nghiêm chỉnh, con cũng thi hành đúng giờ đúng nhất, con không có bỏ một cái thời nào hết. Đồng thời là con cũng làm những cái chuyện tập chặt, con cũng là que gì đó. Đặc biệt là chuyện này là cái thường thường á, trong cái khóa thiền cái đau á, cái giờ mà những cái giây phút cuối cùng của cái thời thiền á, thường thường nó cũng khởi lên những cái đau. Mà những cái đau đó nó cũng đến nỗi mà kỳ này là giống như nó let very little, chứ không có ba đầu cái gì hết.
Là pain, he said normally at the end of the day you sit a lot of pain, but this time no, very less, little, very little.
Nên con nghĩ rằng như vậy con cũng tiếp tục như thế.
So should I continue like that?
Yes, yes, yes.
Tiếp tục.
This practice is this practice is main key is continuity practice. Because some people they know this practice good, and they want to practice. They really want to practice, but they don't want to practice long time. That's a problem.
Nói rằng là cái điểm chính của cái sự thực tập này làm sao bạn tiếp tục tu tập hoài. Rất là nhiều người muốn tu thấy đó thích lắm đó. Vậy mà tu thời gian lâu là muốn bỏ cuộc. Bỏ, không muốn tu nữa. Mệt mỏi quá, bỏ.
Because let some the nature growing, let the nature slowly growing. You need to cultivate long time, the power is more stronger and stronger. Yeah. But they don't continue practice, then they go down again, start again. Mm-hmm. And long time, then many years, but not improving. Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 retreat, you can't practice, you level it 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you go back, continue practice, you cannot continue, but maybe 6, 5, try to maintain this. But if you stop practicing, become 0. Next retreat, start 0 again. 1, 2, 3, 6 again, then stop again. If you continue practice, you never know this is 10, level of 10, level of 15. You don't know, because of you not
nên là trong kia tôi thấy có rất nhiều người họ tập rất là lâu năm rồi nhưng mà không có tiến bộ gì hết, là tại vì trong suốt một khóa thiền mình tập, ví dụ như có 10 cái trình độ từ số 1 tới số 10, mình tập tới số 6 rồi về nhà mình cũng tập nữa. Nếu mà mình tiếp tục tập thì nó còn nằm nữa 5, 6 rồi gì đó, còn ra đây ông tập thì được cái tay xuống zero, rồi zero rồi bữa nào tới cái khóa thiền tới rồi tập nữa. Thành ra nó cứ đi tới đi lui hoài như vậy. Vì vậy bạn không thể nào tới được cái số 10 là tại vì sao, là bạn có tập đâu, tới nửa chừng rồi bạn thả tay rồi nó tuột xuống giống như chèo ngược nước đó, để mà thả tay một cái là nó tuột luôn. Thì đó là lý do tại sao mà nhiều người tập rất là lâu năm rồi mà không có tiến bộ. Thành ra đừng có nói tôi tập 20 năm 30 năm, không có nghĩa gì trơn nếu mình không có liên tục. Cái chính của cái thiền tập này là liên tục cái này.
If you maintain the 5, 6, 7 this level, you maintain can continuously, then most skillful and 7, 8, 9 continue can go. Go through. But many people did not going there. Stop. Somewhere. And stop, and next time slowly defilement growing again. Wisdom is slowly fade. Then next retreat comes, zero again.
Mình khi mà mình không tu tập thì là trí tuệ của mình xuống. Trí tuệ xuống thì mình nó upo. Nó upo thì những cái gì mà mình có được trong cái khóa thiền nó mất hết. Mình phải trở lại zero rồi bắt đầu qua thêm tới rồi mình tập nữa, cứ việc như thế hoài.
If you really practice, become a natural. You don't know he's meditating.
The practice become like the natural.
Yes. Yeah. You don't know he's meditating.
Yeah. Cái người mà tu tập mà tới một thời gian mà giỏi rồi.
Many people they start to meditate, everybody know.
Cái người mà tu tập mà đến một mức độ mà giỏi thuần thục rồi đó thì cái sự thực tập nó đi một cách rất là tự nhiên, ta nói là thấm tay vào chợ đó. Còn hiện tại bây giờ mình tu ta biết tại mình muốn sâu lắm, cho tôi biết là sáng nào mình cũng ngồi.
Như vậy là con cũng tiếp tục vui chơi.
Dạ. À, vui chơi hả?
Giống như ngài nói là bạn bè lâu lâu rủ thì cũng
okay. Ông nói là bây giờ anh làm cái gì, anh nhớ duy trì tánh niệm là tu rồi.
Thì con cũng nghĩ vậy, tại vì con thấy à, không có mà, nó không có làm cho con cái dao động giống như hồi cái lúc con chưa thực tập.
So he keep practice at the same time playing the guitar because he knows that the mice is not so agitated.
Mà nếu mình có cái tác ý mình thích, mình muốn tập một mình cũng ok.
Tập một mình nghĩa là sao anh?
Giống như mình có cái ý muốn, thay vì mình muốn cái chuyện nào nó hay hơn, còn này mình muốn cái cũng còn thích, tại vì thích cũng mới làm nên cũng còn play, cũng còn tiếp tục giống như
mình tự giải trí đấy thì chắc cũng được, có sao đâu, mình duy trì trách nhiệm thôi.
Dạ vậy đó, thì con làm vậy là đúng rồi phải không?
Rồi được, cứ tiếp tục đi. Ông nói cố gắng qua cái sao mà bạn trong khi mà mình chơi đàn mình có biết gì cách duy trì trách nhiệm đó, cái đó là
cái cũng rất cảm ơn. Đó là cái cuối cùng của cái câu của con muốn hỏi.
Dạ vâng. Thì phiên cô cầm cái máy. Nói đi.
À, thưa sư, lúc nãy sư có nói về cái câu chuyện mà hai vợ chồng có người con gái đẹp đó.
À.
Và con nghe không rõ nói được dưới chân thế nào và hai vợ chồng.
Đây là cái câu chuyện ở trong sự tích của Đức Phật đó. Đó. Bây giờ thì đây để đa phần là mọi người đã biết trơn rồi, thì sư hỏi mọi người biết, mọi người thật ra sư không nói tiếp nữa. Thì nếu mà cô muốn thì để chút xíu ra rồi ngày mai có chị giờ sư nói riêng, và bây giờ tất cả ta biết hết trơn rồi, mà thì còn cô mày bao nhiêu phút nữa thôi hả?
Dạ.
À, cô hẹn lại nha.
Dạ.
Ngày mai mà ông gặp sư thì thôi, để mà tháng tới cho biết sao gì tháng tiền tới. You want to hear the story about the she want to hear the story, but you know already a lot of people know, so we don't go into detail. But she, I don't understand what happened and why.
What story?
About a couple who become anagami.
Oh,
yeah.
They can read the book.
Yeah, I won't tell her before I go back to California. Yeah. If not, next time. Ngày mai đó cô ráng cô chặn sư đó thì sẽ kể cho cô nghe, và không được nữa thôi thì hẹn tháng 6 chẳng biết sao giờ.
Dạ.
Hẹn mà không bao giờ làm đó. Dạ một
Phật. Dạ, kính bạch sư, hồi nãy ngài có nói là tập phải tập liên tục đến từ 1 đến 5 6.
Dạ, nghĩa là ví dụ như mình có cái mình nó có nhiều cái mức độ trong này từ 1 đến 10 ha. Còn, bây giờ mình tu thiền tới được 6 rồi thì mình hãy về nhà mình tiếp tục tập nữa thì, để nó giữ cái mức độ đó.
Con biết con sẽ cố gắng, nhưng mà nếu như con ước mà nếu như
he said that she would, if they have a different level from 1 to 10, I practice, I can go up to 6, I will continue at home. But I wonder if the next time will come or not. You.
Well, I want to know.
Right here.
I have a responsibility already. So I went, must
become,
but I don't know when.
Tôi có trách nhiệm ở trong cái trung tâm này thì tôi sẽ tới, nhưng mà tôi chưa biết lúc nào.
I already promised.
Tôi có hứa với ngài
kiếm tiền. Already he asked me every time you come in the US, you must give the Vietnamese rule one retreat. I'm not get this promise.
Now you promise, you have to keep it.
Right, now Santa is already there.
Yeah. Right. Nói rằng là ngài Hòa thượng Kim Thiệu rất là nhiều lần nói với tôi rằng là hãy mà sư qua nếu qua Mỹ là phải cho người Việt Nam một cái khóa thiền dạy về niệm tâm, nhưng mà tôi không có giữ được cái lời hứa đó. Bây giờ thì cái trung tâm đó được thành hình rồi thì tôi phải ráng tôi mới làm sao. We need you to come back, so if we our practice to get better, so we know somebody who can help me.
Okay.
Sadhu, sadhu.
Dạ bà quý sư, sáng nay con thì sau khi cái ăn sáng đó, thì nó con ngồi con thiền thì nó rơi vô một cái trạng thái là mình không vẫn nghe vẫn nghe mọi người nói, vẫn nghe sao. Mà cái tâm con á, thì con chỉ feel được có một cái hơi ấm ở ngay đây thôi. Mình không feel được cái thân, mình không có feel được cái gì hết. Thì con theo dõi thì con thấy tại sao mình vẫn nghe tiếng mở cửa, vẫn nghe sao, vẫn nghe hơi thở của mọi người.
Mà sao mà mình không cảm nhận cái thân của mình như thế nào hết?
Dạ, không cảm nhận
được. Cái ý niệm về thân nó gần như mất.
Dạ.
She say that she sit and she can be aware of many sounds around her, but she don't feel her body. No idea.
Not feel the body, but don't know the form of body.
Yeah, okay. Thành sư nói rằng là đây là gọi là mình mất cái ý niệm về cái hình dáng của cái thân. Chứ cái thân nó vẫn còn đó. Ví dụ chẳng hạn như khi mà mình nói bàn tay á, thì có thể thấy năm ngón, có vậy không? Bây giờ mình không có suy nghĩ được như vậy, do đó mình không thấy được cái bàn tay. Nói vậy mới cô hiểu không?
Dạ, hiểu.
Đó. Tức là hễ mà mình nói cái gì thì trong này nó có cái hình ảnh trong đó. Bây giờ mình không nghĩ được như vậy thì mình có cảm tưởng cái thân của mình mất, mà thật ra nó không mất. Just a fog mà, just a fog. You cannot think.
Forget about the thinking about the form. That's why the body form disappears.
Yeah. Cái thân mình nó có một hình dáng nào đó. Ví dụ như sư nói là bàn tay thì nó có cái hình dáng này. Hình dáng nó có 5 ngón này. Đó, mà bây giờ mình không suy nghĩ được như vậy thì tự nhiên mình có cảm tưởng cái tay mình nó mất. Mà thật ra tay không mất.
Con không có feel được cái thân
đó,
nhưng mà mình feel được cái hơi ấm, nhưng mà nó làm như giống như cái balloon hay sao, nó cái người mình nó lắc như vậy nè.
She don't feel the her body but she feel like yeah, moving.
Yeah, this is a nature concept and reality is like that. You watch, you pay attention to your hand but you don't see your hand, you only know this quack 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 or the object appears in the mind.
Okay.
That's why he feels this here. So he thinks it must be there.
Yeah.
And he put down again. So funny. Put down again, but it appears again. But he said, what's happening?
Yeah.
This sensation from leg.
Yeah.
But I don't see the leg.
Ông nói rằng là khi mà mình không có cái gì đây, đôi khi có người ta đó, cô nói làm như là nó giống là gì đấy, nó bay lơ lửng phải không? Và ông nói đó là cái chuyện bình thường. Ví dụ như có nhiều người đó họ không cảm nhận được cái tay, nhưng họ thấy cảm giác không. Đó, thì cái chấm thì cái đó là đúng đó. Tại vì thường thường là mình phải suy nghĩ tới cái tay, bây giờ mình suy nghĩ không được, không ra cái tay. Thì ông nói rằng là có một người đi kinh hành rồi đang đi như vậy đó, thì cái chân nó có cái cảm giác. Nhưng mà gì đây, một lát cái cảm giác đó tự nhiên nó chạy lên thế này. Ủa ta ở dưới chân mình chạy lên này, bởi vì cái tâm nó thấy. Cái đó là bây giờ đối tượng nó xuất hiện trong tâm này, mình thấy cái đó đó, mình tưởng tia này nó chạy lên đây mà thật ra không phải. Đem nó xuống dưới này nó chạy lên nữa. Hiểu không? Không hiểu không?
Dạ hiểu.
You said I'll say about, you know, the sensation. Because it's now it appears in the mind.
Yeah.
So you think it's right here?
Yes, that's right.
Bây giờ cái tâm, bây giờ cái cảm giác này nó nằm ở đây cũng giống mình tức động vậy đó. Khi mình nghe tức động mình tưởng nó nằm ở ngoài, mà thật ra khi mình tập giỏi mình thấy nó nằm ở đâu đây này.
We know five senses, right? Most of the object is we can know directly experience. Sense door is here. I also here.
Yeah.
Ear also here. Smell
yeah.
also here. This
also here. But we say it's from an out from outside.
That's why the mind door is look like near here.
Yeah.
For me, it's like this. But that's not. This is if you think about place, this is a concept. For me here, any object come here. So no need to watch anything.
Nói là thật ra là nằm cái căn mình nó nằm đây này. Lỗ tai thì chỗ này, mắt ở chỗ này, mà tại sao mà nằm ngồi kia? Là tại mình đem cái khái niệm một nữa. Trong ngoài, trên dưới, nó thuộc cái khái niệm. Mà ông nói, cá nhân tôi là, khi mà đối tượng tới, tôi thấy đâu đây, thì tôi không thấy ở ngoài kia. Ví dụ như con nghe tiếng động, phải không? Ai mở cửa thì nó ở kia. Đó, thật ra nó nằm đây.
Thì cái tâm trạng nó rơi vô cái trạng thái đó khoảng nửa tiếng, thì con nói tại sao cái tâm nó không đọc những cái khác mà vẫn bên tai mình vẫn nghe trình pháp của quý Phật tử trình pháp tiếng Anh, xong rồi vẫn hiểu.
Nhưng mà cái tâm con vẫn thấy cái thân của mình,
Dạ chỉ không thấy cái thân thôi, phiêu được cái ấm. Xong cái con nói không biết sao đây, thôi mình đổi. Thì con đang ngồi mà con nói nó rơi vào cái trạng thái nó lâu quá, thành ra con sợ. Con mới đổi, con mới lên cái ghế rồi ngồi. Thì con không nhắm mắt nữa, con mở mắt. Thì khi con mở mắt đó, thì nó trở lại bình thường. Khoảng một tiếng đồng hồ sau con vẫn nghe mọi người trình pháp, mà cái tâm con nó vui, nó theo cái trình pháp, rồi mình lắng nghe, mình hiểu.
Đem qua cái chuyện mất thân nữa, thân vẫn còn đó.
Dạ, thì lúc đó là con lên, con ngồi lại bình thường.
So after some time she stand up and walk, sit on the chair. And she try everything go back normal. She can hear the interview, she can see people.
She, oh, normal.
Yeah, normal, normal.
Thì khi mà con mà cái nghe interview mình rất là thích thú, thì tự nhiên khoảng một tiếng sau con lại rơi vào cái tâm trạng
ngay không khi ngồi ghế hả?
Dạ, ngay khi ngồi ghế mà con không có bắt cái tay nữa, thả lỏng, thì nó rơi vào cái tâm trạng như vậy nữa.
Yeah. Then you come back again, you don't feel the body again, when even sitting on the chair.
Thì con mới quan sát, con nói bây giờ
she don't feel the her body, but she feel some sensation.
Yes, right.
Yeah,
yeah. That really know the sensation.
Yeah. Mình tiếp mình thấy được cái cảm giác.
Là mắt con vẫn nhìn, con thấy quý vị ngồi, mình rất thấy rất rõ, rồi vẫn nghe cái âm thanh quý vị trình pháp. Mình nghe, mình biết, và con cái một cái tâm khác con chắc con nói tại sao mình rơi vô cái tâm trạng mình không feel được cái thân, chỉ feel được cái ấm thôi. Thì con mới nói mình con vắt lắc cái người thì con không feel được, mình mở mắt thì con thấy vẫn ngồi trên ghế mà con không feel được là con ngồi, mà mình vẫn thấy mình còn ngồi mà mắt mình vẫn mở. Xong cái con lấy hai cái tay của con, tại lúc đó con thả lỏng vậy, con lấy hai cái tay con thớt với nhau thì con cũng không feel được cái thớt. Cái con nói what happened, ủa mình còn sao mà chỉ
you
có feel được
when even to sit on the chair you don't feel her body, you just try to touch her hand, cannot feel the touch. She tried to look at the touch of the butt against the chair, don't feel anything. Yeah.
But there's maybe numbness or some vibration or some must be there.
But there's nothing serious about that.
Yeah, no problem.
Right, cái chuyện nó không thành vấn đề, không sao hết trơn. Đừng có tưởng tượng ra là mình chết rồi gì. She thinks that she died.
Everywhere, this must be rupa.
Yeah.
So must be there some object,
right.
But depend on your mind can know or not.
Yeah. Luôn luôn là nó có một cái gì đó nó thuộc về phần vật chất, nó nằm đâu đó, đó. Nhưng mà đôi khi cái tâm của mình nó không nhận ra được thôi. Thì luôn luôn có. Thành ra những cái trường hợp đó không sao đâu. Cô mở mắt ra phải không?
Dạ, con mở mắt.
She even open the eyes and see people but don't feel her body. Yeah.
Can you don't see the body.
Yeah, she doesn't feel. I don't know.
But don't see the body.
Có thấy
dạ, thấy con yeah, ngồi thấy cái chân mình còn đụng cái gối mà mình không có feel được cái thất.
Ông nói là don't know but gross the form disappear because of when you're sitting time your samadhi is calm. Samadhi is actually the thinking about the sensation is different way. That's why you cannot think about like before.
Yeah. Ông nói là khi mà mình ngồi thiền á, trong khi mình ngồi như vậy đó, cái tâm định của mình nó nhiều quá thì định tâm nó giải thích cái cảm giác theo cách khác. Cái đó mình không thể mà tưởng tượng ra cái hồi trước mình nghĩ như thế nào. Hồi trước mình nghĩ theo cách này, và bây giờ định tâm mà nó nghĩ theo cách khác.
My always thinking about the meaning, form, all the time. When the somebody comes, his information is changed. Right? Not normal.
Yeah.
So that's why he tried to thinking about this
normal way.
Not normal way before. Now the situation.
Yeah.
So that's why this is you cannot think about it like a normal way.
Yeah.
So that's why strange.
Ông nói là khi mà mình bình thường á thì cái tâm của mình á, khi mà nó nói tới cái gì á thì nó có cái hình dáng ở trong đó, nó có cái tướng ở trong đó. Giờ mình nắm bắt rất là dễ. Như mình như nãy sẽ nói là mình nói cái tay cái chân thì mình thấy có hình dáng trong này. Nhưng mà bây giờ cô ngồi nó có định tâm thì định tâm nó giải thích cách khác à. Vì vậy mình không thể thấy như hồi trước nữa. Thì có cái chuyện này là ông nói không sao hết, đừng có sợ.
Everywhere he has a certain vibration is there.
Có thể là cái thân của mình nó bị năm tức là nó không có cảm giác nữa, nó bị tê được cái gì đó. Hoặc giả là nó có một cái rung chuyển gì đó, nhưng mà mình tại vì mình nhận ra thôi.
But this is not very important. You need to know about the form and concept and reality what different. That's enough.
Cái điều quan trọng là mình làm sao mình phân biệt cái tâm nó phân biệt cái dáng này và cái bản chất tự nhiên của các hiện tượng thì cái đó là mới được này.
When we are walking time, you don't have a body, how to walk?
Yeah. Nếu mà không có cái thân làm sao mình đi, không có cái thân sao mình ngồi được.
Dạ, con nhìn xuống thì thấy cái chân
ở đó.
Còn chân
she can see her leg, she can see her body. But
mà chị không có
feel
hết thở
còn. Don't feel.
Vẫn nghe sư nói chuyện, vẫn nghe mọi người trình pháp. Xong rồi con theo dõi cái đó thì nó hơn nửa tiếng, nó cũng vẫn trong cái tâm trạng đó. Thì con nói là nó không biết tốt hay xấu, cái con mới nói tại sao mình không feel. Con mới lấy cái ngón tay trỏ của bàn tay phải, con bẻ ngón tay trỏ của bàn tay trái. Nó kêu một cái cực, nó giật mình thì nó mất cái trạng thái đó. Mà mình bình thường không có bị tê, không bị gì hết.
Mà như thiền sư nói thì không sao, không kể, để ý là đây, hả? Để cái thôi, không sao. Bữa sau lần sau nhắc nhở, cứ lâu lâu bẻ tay cái là tự nhiên trở lại.
I saw one yogi, she's very concentrated too much. She used a lot of concentration, heavy concentration. So when they standing the food, waiting the food and they standing, he tried to concentrate about his standing. And slowly, the whole body disappeared. Then he cannot walk. Behind yogi is me. She cannot feel her body.
Cái cô kia cô đang đứng sắp hàng giờ lấy cơm á, đó thì tâm cô đang chú tâm vào trong cái thế đứng của cô á, đang đứng mà chừng đứng á, cách tập chú tâm quá nhiều không thấy cái thân nữa, rồi tới khi mà bắt đầu người ta cái line nó di chuyển, cô đứng ở y chỗ, phải sao phải đạp một vài cái cô mới chịu đi.
Daily life, this kind of awareness is cannot walk.
Yeah. Cái cách thức như thế này ở trong đời sống hàng ngày không được. Nó phải không có nó không bình thường được rồi.
Vậy thì mình phải làm sao
để mà sinh? She wonder what should she
do? No, sitting no problem. You don't need to move.
Yeah. Cô ngồi thì mới bị phải không? Cô đi có bị không? Đi có bị không? Đi có bị như vậy không? Trong khi đi di chuyển á.
Dạ không.
Vậy thôi được rồi. Vậy ngồi thì bây giờ mở mắt ra lâu lâu mà thấy là bẻ tay giùm sư vậy thôi. Sao vậy? Đừng bẻ lắc nó gãy nó mất công. Dạ mời quý vị nào.
Dạ thưa con có câu hỏi cuối cùng đó thưa ngài.
Cô Phật hôm nay là cung ngày cuối cùng nữa.
Dạ. Trong quá thiền đó thưa ngài, trước khi mình thiền đó là mình thọ tam quy và ngũ giới ở nhà đó thưa ngài. Rồi á, con có rất là nhiều người bạn á, là người Christian, là Catholic này kia đó, họ đâu có
biết tam quy và ngũ giới hả?
Tam quy ngũ giới, nhưng mà họ vẫn giữ được Ten Commandments của bên đạo của họ thì nó cũng similar giống như bên đạo Phật của mình á. Còn hỏi những người mà Christian như vậy đó mà họ giữ đạo tốt á, thì họ thiền họ có được không?
Tiến bộ không hả?
Dạ, có được.
You say that before we practice, we have a habit of asking the five precepts. Buddha, Dhamma, Sangha, and the precept. But the Christian people, they don't know that, but they follow the Ten Commandments. See, they're very similar. Can they make any progress?
Whatever, any religion is a teaching to something good, right?
Yeah.
So if you good, follow.
Nếu mà cái 10 cái điều răn mà Chúa dạy mà giống như ngũ giới thì tốt, cứ tiếp tục đi, đạo nào cũng dạy chung tốt không?
Được,
cũng được. Can make a progress eh? In the practice.
If you don't do bad things, it's progress.
Thế mà không làm chuyện xấu thì là cái sự thực tập mình nó sẽ tiến bộ. Đây này, anh Tránh ơi. Hy vọng đây là cũng câu hỏi cuối cùng.
Ngày cuối cùng anh
đang lên và sắp xuống.
Con nói là con muốn nói là cái chương trình này con rất là thành công. Tại vì con đã đạt được cái mục đích của
không
con.
Sợ ma nữa.
Dạ, không sợ ma.
Phật.
Con học được nhiều cái, nhưng mà chánh niệm biết chuyện mình làm và con làm như thế thì rất là cảm ơn.
Để xin nói cho thầy ha, tôi chưa quên. She said that this retreat for her very successful. First thing, she I'm not afraid of ma anymore. Before I was afraid, and secondly, I learned a lot through the interview.
Yeah, giống như là con ăn giờ ăn thì con biết là con ăn.
Practice in the daily life, eating and doing things. I mean,
yeah,
how aware when I'm doing daily life.
Có cái ý nghĩ nào mà vừa mới chợt lên thì con theo dõi cái ý nghĩ đó, thì con nhìn nó liền, thì khi mà con nhìn nó thì nó sẽ trở lại cái chánh niệm liền là con đang ăn, thì con sẽ tập trung một chuyện.
When she eating and there is a talk arise, she aware of that and come back to the whatever she doing, what she eating.
Dạ, con thấy là thành công, con cảm ơn cái chuyện đó. Con có một câu hỏi mà con không có định hỏi, nhưng mà tại vì bữa sư Kim Triệu lên đây đó, có một vị sư đi theo á, thì con có câu hỏi, con có hỏi ví dụ vị sư Kim Triệu đó, nhưng mà sư không biết câu trả lời. Sư mới nhắc con á là bây giờ sẵn có ngài Sa Gia Đo ở đây, thì bây giờ hỏi con là ngài Sa Gia Đo trả lời sao với câu hỏi của con.
She asked a question with Agachito. Agachito come along with my teacher, remember him. But Agachito cannot answer and refer to you. Go and ask it, meditation.
Yeah, thì sư cũng biết câu trả lời. Khi mà con hỏi được thì sư cũng nói là đến trả lời cho sư biết là cái sư ý của ngài Sa Gia Đo và cái câu hỏi của con.
If you get an answer from him, Agachito say, if you get another one, tell me what he said.
Thành ra con mới hỏi câu hỏi này. Bữa đó
she go very long before she asked the question.
Yeah. Về cái tâm. Thì con bữa đi đám cưới, con có đi dự đám cưới của người bạn, thì ở trong cái hotel thì con ủi cái áo, con có cái áo sơ mi con bận á, thì con cái đúc áo lúc nào cũng gài hết, mà bao nhiêu chục năm nay con không bao giờ con gỡ cái đúc áo ra hết, bất cứ con bận áo sơ mi nào cũng vậy, con toàn là mở một cái nút đầu rồi con kéo lên thua rồi nha, con mở lên rồi con trầm vô cái đời để không mất thời giờ. Thứ hai là con không muốn mở ra mới vô, cái đó là cái thói quen của con từ xưa bao nhiêu chục năm nay, từ xưa như vậy. Thì con ủi cái áo con sơ mi con chuẩn bị con bận buổi sáng đó, thì con ủi con vẫn không thói quen không mở nút áo ra, thì rất là khó ủi. Thì đương nhiên là tại vì mình ủi áo mà không mở nút khó ủi, con ủi con còn cằn nhằn nữa, con nói áo mình sao khó ủi, ủi hoài không thẳng, thì con vẫn tiếp tục ủi. Ủi xong rồi con mới đem cái hanger con bán thành cái nút áo, rồi con để đi tắm. Mà khi mà con bán nút áo con biết là con, tại khi mà mình làm gì mình chánh niệm là con biết con ủi áo khó ủi, và khi bán lên cái nút áo con tức là khó bán, là tại vì phải luồn như bên dây bên này rồi luồn như bên kia rồi bán lên. Khi con bán xong rồi á, con đi vô tắm, con trở ra đó thì nguyên cái hạnh nút áo nó mất hết, nó bung ra hết.
Chắc ma mở rồi.
Con không có nghĩ là ma.
Thế ra bây giờ một hai trường sư ai mở?
Nhưng mà
sao biết được? She said that she because she have habit, you know, her shirt have a lot of pocket. And every time she want to wear, instead of take it off, she just one or two and put her head on that and put it in. So when she go a wedding, to do the iron, she try to do it, just leave the button and then iron, and then hang it and go inside, take a shower and come back, all the button open. She wonder is a ma.
No, con không có nghĩ là ma, con nghĩ là cái mai của mình chết
rồi. We don't know each other. We don't know. Don't think about this ma or something.
Maybe when she unconsciously opened it, and
someone maybe some reason there's some cause people we don't know.
Nhưng mà con biết là con không có.
Very simple. We don't know. Just we don't know. Don't think about ma.
Con không nghĩ là ma, con chỉ biết là tại sao cái mai của mình biết là mình không mở mà
chỉ cái mai mình không. She wonder why normally I don't have a habit to open up all my buttons.
Yes, you don't do some, maybe some reason have.
Yeah. Yeah. Finally, maybe you do it, but then you don't know. Thiền sư nói rằng là có thể trong một cái tâm thức nào đó cô thấy nó khó ủi quá, cô mở ra mà cô không để ý. Hoặc giả là vì một lý do nào đó không cần biết, nhưng mà đừng có nghĩ tới ma.
Con không nghĩ tới ma.
À rồi, rồi. She don't think about ma.
That's good.
Được rồi.
This is honest. Don't think about the lucid is trying to think what this or what that. This is assumption. This is not real.
Khi mà mình cố gắng mình giải thích nó như thế nào đó thì trong đó tâm si nó nhảy vô đó.
Dạ, thì sư
cũng. That's why Vipassana is very simple. Vipassana idea is very good. There is a bottom is okay, bottom is bottom loose, that's all.
Nút mở thì nút mở, mà nút đóng thì nút đóng, rồi xong, yên. Thì tôi giải thích tại sao mà mình không mở mà tự nhiên rớt ra.
Thì cũng giải thích cho con như vậy là khi cái chuyện mình không giải thích được thì mình let go. Nhưng mà nó cũng ba đồng cái trong cái mai, trong cái...
Keep bothered. Why?
Oh, because if you don't know, why you don't think? Yeah. If you want to know, next time try. Yeah.
Lần sau làm lại coi thử sao. Đi ăn đám cưới nữa đi, kệ không có mình cũng đi đại rồi tính sao. Tại mình biết mà nha.
That's a problem. A lot of people they don't know, but they think what they think is. They it's a confusion. A lot of problems.
Đôi khi là mình có những cái chuyện mà mình không có thể giải thích được đó.
rồi mình giải thích, mình suy nghĩ như cách này cách kia, rồi mình giải thích theo ý của mình, đôi khi có cái những cái khó khăn. Mà nó bận lắm, không có tới, nó mở nút áo của mình chi mất công luôn.
Như con nói, con không có nghĩ là ma.
I don't think about
ma. Ma không có mạnh đến chỗ mà mở nút áo của mình.
Be not that strong to open my book. Không sao, không nghĩ là được rồi đó. Xa quá xuống thấy cái mặt. Xin cảm ơn. Đó, đó, đó.
Phải lên lưng chút rồi. Con có chưa gì vấn đề mà khi con thiền á, thì trong cái trường đường thì mọi người đều chú tâm về cái quán.
Quan tâm hả?
Dạ không, cũng như là chánh niệm á.
Dạ, chánh niệm.
Thì con đang rõ ràng cái trạng thái mà con chỉ thấy cái phòng sọt không đó sư. Rồi hồi nãy thì có cái vấn đề thảo luận về vấn đề mà Vipassana và
Samatha.
Thì cái trường hợp đó là khi mà mình thiền chỉ đó, thì nó chỉ chú tâm vào một cái đề mục thôi. Thì trong lúc đó con ở cái trạng thái đó thì con đã rơi vào cái
thiền định hay
không?
To say that normally she practices, she aware of the rising and falling, phong sát, only phong sát. And just the teacher say that if you just concentrate in one object, it's the way to practice is samatha. If that her practice is samatha.
No, samatha object is a concept. Reality is okay. Phong sát means not only one, huh? Phong and set.
But she said that I just focus on it. I don't be aware of it.
Yeah, and also let less little bit energy less, and let other object also recognize.
Yeah. Thường xưa nói rằng là cái thiền định đó, thì ta lấy cái đối tượng là khái niệm, ví dụ như mình niệm Phật chẳng hạn, Phật thì đâu có đâu thật đó. Mà còn cái trong thiền tứ niệm xứ phòng sẹp là cái pháp chân đế, nó là do về cảm giác mà có, nhưng mà sau một cái được phòng có một cái thì sẽ có một cái nữa, cái hai luôn không có gì. Nhưng mà thiền sư khuyên cô đó đừng có chú tâm quá nhiều trong phòng sẹp, mà biết phòng xe rồi để cho các đối tượng khác nó tới mình cũng biết nữa.
Naturally, if you aware the one object, but awareness better and better, the mind settle down. Naturally, he can receive more object.
Yeah.
You no need to follow the many object.
Yeah, thì nói rằng
awareness can see many object.
Khi mà mình duy trì chánh niệm trong cái phòng xe, tới một lúc nào đó mà cái phòng xe của mình nó cái chánh niệm của mình nó mạnh thì tự động mình biết được các đối tượng khác. Ví dụ như chẳng hạn như cô phòng xe nhưng mà cô biết tâm cô suy nghĩ mà. Hoặc giả là tiếng động cô cũng biết chứ phải không?
Yeah.
Đó, thì đừng có chậm nó. Mà bây giờ ra phòng xẹp thì thêm tiếng động nữa. Hoặc trên phòng xẹp biết
tại
suy nghĩ.
Trong cái lúc thiền thì trong trường thiền là em luôn không có tiếng động, thành ra con không có quán được cái gì.
Nhưng mà có cái sự xúc chạm, xúc chạm chẳng hạn. Đúng, ngồi đúng đó. Xúc chạm.
Nhưng mà lúc đó con không còn feel được nữa đó, mà sư.
She say that but in the meditation hall is so quiet, so I don't hear anything. So I cannot be aware of the sound. I see it while I'm touching. Not very clear.
If you don't hear what? Why the hear? We had tried to aware the hear.
Nếu mà nghe thôi, nghe thì ở trong phòng sạc. Bữa nào nghe thì
phòng.
Vì vậy, hễ mà vậy thì cho con ngồi cái chỗ đó để tao mở cửa riết thế nào cũng nghe.
Không có
làm gì nữa trơn.
Dạ, con cũng ăn bình thường, hay mà con ăn mặc gì cũng vậy. Nhiều khi con nó đi với con, nó mua đồ cho con phải đi chung với nó, máy mặc cái gì thì cục cái đồ con mua sao má không mặc. Mà con mặc cái đồ của nó thì nhiều khi con không để ý, con bỏ vô phòng, không bỏ vô đồ.
Thật ra những cái mà cái sự thích thú của thế gian làm với cô không có muốn nữa. Dạ, có vậy, ý cũng muốn nói vậy phải không?
Dạ.
You say the more I practice, the more I don't like. Like my children, they buy me very good clothes, I don't want to wear them. I just
normal and very cheap one. The mind don't want anything luxury.
That's okay.
Nói gì thì cũng được, cái con sao nó đỡ tốn tiền. But you know the problem for her is that her daughter is not very happy about it.
Yes. That's also you need to do something for other people, offer them, they need to be happy, you need to accept by where or not where is your choice.
Thì bây giờ thì nếu mà con cái của cô cho áo quần thì cô cứ việc lấy, còn mặc hay không thì để đó, ra mình bán ra sao cái nào. Đi chung với nó hả? Sometimes I go out with them, so I have to wear. I don't like it.
She was simple,
very simple.
Oh.
Like a nun.
If you don't wear, okay, no problem. It keep in the closet.
She's not very happy about it. The daughter was not very happy.
Wear and not wear is because of liking or disliking. Sometimes depend on the situation you use.
Yeah.
Right? Mm-hmm. Not because of liking or not because of disliking. Mm-hmm. Right?
Yeah.
You use, that's all.
Yeah, thằng sư nói là tôi bây giờ ra mình ở được cái ý nghĩ là mình ví dụ nếu cần phải đi với nó thì mình sử dụng vậy thôi, chứ không phải là mình thích thì cũng được, đâu có sao đâu. Tại vì thích mình mặc này thì cái đó là bây giờ tâm tham, hoặc là mình không thích mình không mặc. Còn ví dụ bây giờ cái con cái nó đi, ví dụ chẳng hạn bây giờ mình mặc bộ đồ ngủ thì mình đi mà mặc áo giống quần á thì đi ra ngoài cái thế kỳ thì mình mặc cái màu khác chẳng hạn. Thì từ thời mình đi ra ngoài vậy thôi. Vì
you use, you're not attached is enough.
Sử dụng mà không có dính mắc vào trong cái chuyện mình sử dụng thì cái đó đủ rồi.
Dạ, thưa bà sư, thì con cũng thường cái trải nghiệm trong cái đời sống của con cái sư. Thế là con về nhà thì có một lần con hai lần con xuất gia vô duyên. Mà con biết là con nó mới chịu. Cái con đi ra mà con quên đi, khi mà xả chuyện mà con quên. Nó ra nó thấy đầu con cặp với sư nó khóc quá rồi, nó khóc
sao vậy? Không đẹp nữa, má đẹp nữa.
Mà bây giờ
cũng
vậy, nó cứ nói uống tắt cho con, nó lại cắt cho con.
Không muốn cô xuất gia như vậy.
Dạ, không, nó sợ cả cái đầu như vậy. Con lần thứ hai thì con đi bơi lớn đậu. Cái con xin cũng như xuất gia như vậy mà không để tắt cho con. Tại vì con cũng muốn kiếm mua cái đầu tóc giả cho con giặt nó. Nhưng mà con cũng được.
Sao tôi tiếp tục hả?
Dạ không.
Sao chị không nghe em rõ?
Nó nghe con
cái cào cái đầu rồi,
mà nó không tức.
Nó cúp cái cục rồi. Cúp cái máy cục. She say that sometimes she become like a lullaby with fondant. I shave her hair. And one time she forget to go home with the shaved hair. The daughter is very unhappy, angry, very angry. So you have to wear, you know, the wrong one, the fake one.
Fake one. <Yeah. laughs>
But it doesn't work. She find out. Not very happy. She said that on the daily life, I'm be aware when I go buying something, I see people very greedy, pick up things, choosing all the time. But I because she practiced, so she see that no need to do that.
No need, right?
Yeah, no need. She don't to do like the people. Bây giờ thiền sư nói đi giữ đi, duy trì trách nhiệm. She say I don't go to party, I don't go to the wedding anymore, but I say that the teacher encourage you to go.
Go and meditate.
Đi tới, đi tới đám cưới rồi thành thiền đúng
không? Giờ con dư tưởng nhưng mà con nghĩ là con phải biết cách này kia để cho.
Con phải biết cách hả? Chạy mấy cấp ào.
Đi bài của ai thì mấy cấp.
Thì mấy cấp thì mấy cấp chứ ăn làm nhò gì đó. Hả? Have to wear very beautiful clothes and makeup.
So
and
what?
Thì ông nói thì cứ makeup thì makeup thôi.
Nhưng mà con thấy cái điều đó không, cái tăng con thấy nó giả tạo quá, nó gian
dối. I'm teaching so, like a chicken. I'm older and make it younger.
But just a little bit.
Yeah. Qua chỗ này. Chút chút thôi. Tha chút 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 chút.
Con không làm được, con thấy
con. Anh nói cười. Đúng rồi, cái đó là không chân thật á, mình già ngắt rồi mà làm cho trẻ rồi, cái đó là kỳ lắm.
You're very old, no need to be naked and go there, that's okay also.
Nếu mà mình già quá thì đi bộ đại vậy thôi. Ai cũng chịu thôi, đừng có.
Nhưng mà sao ta buồn
mới xưa. Buồn ai buồn, they are not very happy. People are not very happy. Because don't make up people are not very happy.
Tại vì cái
đó là chưa quan trọng. You don't
know, you don't care. Don't interest you.
Yeah, right.
Thầy sư nói rằng là họ không có để ý tới mình đâu. Họ dòm mình chút, họ dòm người khác à. Em thì thiệt ra mình đâu còn trẻ bao nhiêu nữa đâu, dòm mình.
Ở nhà em phải bệnh tâm đó.
Hả?
Ông tự trạng con thấy cái tăng con vậy đó thôi.
You see, see her mind. Why don't like this kind of thing?
Yeah,
very artificial.
No, this is watching me is anger.
Huh?
What's the anger, disliking?
Yeah, nếu mà mình không thích đó, là cái đó có chuyện tâm sân đó cô ạ. À. Yeah. Thầy sư nói vậy đó.
Nhưng mà mình không, nếu mà con làm con thấy con tăng giả dấu con không được, con làm. Con
when
con
I do that, I'm not feel I'm honest. I'm so old, make it young.
Not like the people, because you like the people happy, right?
Make the people happy. Thôi bây giờ đó cô nói là mình không phải là mình cái này là mình cố gắng là mình ăn gian đâu, nhưng mà phải làm cho người ta vui chút, cái thôi tha chút.
Maybe they angry, right?
Yeah. Yeah. Vì cô không tha thì ta bực, thấy không? Thì tôi tha đại vậy tôi mới tha vậy. À đúng rồi, thì không nói thì thôi, thì bây giờ mình làm cho người ta vui vậy thôi không?
Make them happy.
Yeah. Thì cô muốn người ta vui mà, bây giờ làm cho người ta vui.
Then you have a good life.
Yeah. Khi mà người ta mình, yeah, khi mình làm người ta vui là mình có phước nữa.
Mình làm người ta vui, cái tâm mình nó sân sư.
Make people happy, but my mind is angry.
That is your problem.
Cô sân là chuyện của cô thôi, không biết sao.
Your angry is that you have something wrong.
Thế mà mình bực bội là có chuyện gì sai trái rồi đấy. Không đi. Đúng rồi. I don't want to go anywhere. I stay home. Đi chùa được ha? Đi chùa thôi hả? I go to temple. I go to the center. Mô Phật, cô chấm dứt rồi đó hả?
Con
mồ hôi luôn. Giờ dạ mồ Phật mời cô tư đi. Rồi nghe.
Dạ ba ngày. Con có một câu hỏi là long time ago con đọc sách của các vị thiền Trung Hoa. Thì con thiền rồi đếm hơi thở. Lúc đầu con đếm số từ 1 tới 10. Thì sau đó thì con đếm hơi thở. Rồi sau đó thì con thở vào hít ra, thì con biết thở vào hít ra. À, thì các
lúc đầu thì đếm, sau này cũng đếm nữa.
Dạ, thì thở, biết thế rồi thôi. Thở vô thở ra.
Ừ. Say that she follow the, chờ xin chút thì dịch. You follow the practice some Chinese teacher. First aware of the anapana, in and out count one and out two, and keep going like that. And later on she let go the carry, she just be aware of in and out. Thì sao nữa?
Dạ, thì sau một thời gian đó thì có một lần khi mà con cũng đếm như vậy đó, thì con đọc sách đó thì các vị nói là thấy vọng không có theo, thì con thở
vọng
ra,
tức là cái tâm suy nghĩ.
Dạ, cái tâm suy nghĩ cái gì nó đến thì không có theo. Thì con cứ thở vậy, thì mỗi khi nó khởi một cái gì đó, cái chuyện ví dụ như con nghĩ về cái gì nó khởi lên đó, thì con gạt nó ra.
You say that in the teaching they say that if you have a wandering mind, don't follow the wandering mind. Reason why when she sit and this the mind thing, she push away. Don't follow.
Yeah, thì có một lần á, cái tâm của con cảm thấy nó yên lắm. Nó yên thì con có cảm giác là con ngồi xếp bằng thì con đau, trước đó thì con rất là đau đớn, cái chân con đau lắm. Thì có một cái cảm giác nó chợt đến là tự nhiên con thấy người con nó nhẹ đi. Và cái chân con như là không có đau nữa, nó rất là nhẹ nhàng, nó nhẹ như là
very quiet, the mind is very nice, gentle.
Nó nhẹ như là mây như khói vậy đó nè. Thì con thấy cái người con nó đi lên. Giống như con ngồi xếp bằng nhưng mà con thấy nó đi lên khoảng như thế này. Đó, thì cái cảm giác nó đến khoảng là 15-20 giây. Thì con thấy trong cái tâm của con, cái cảm giác trong người con nó rất là hoan hỷ, nó rất là nhẹ, nó sung sướng lắm. Đó, thì con có cảm giác như là con thích cái cảm giác đó, mà cái người con thì nó nhẹ, thật là nhẹ, nó như là không còn cái thân của con nữa, con cảm thấy phục
vụ. After some time, when the mind is very quiet, she feels her body is very light, it moves upward for a few seconds. For about 10 to 15 seconds. And she liked it very much. Very light.
Be careful about liking.
Liking. Thiền sư nói rằng khi mà cô ngồi mà cô thấy cái tâm mình nó nhẹ nhàng mà rồi vậy đó, phải tâm thần, bị mình đang thích trong này. Cái thích là nguy hiểm lắm đó.
Thì sau đó con cũng cảm thấy sợ, tại vì con nghe nói là mình thiền mà mình không có thầy á, mà mình cứ tự tập á, thì nhiều khi mình tẩu hỏa nhập ma. Cho nên khi mà con có cái cảm giác đó rồi, tự nhiên con sợ lắm. Con phải quét cấp con dạy, tức là con không có để đắm chìm trong cái cảm giác đó nữa. Đó, rồi những cái lần thiền không tham con thiền á, thì cái đầu của con, khi mà cái tâm con nó yên lặng, mà con thấy yên lặng, tại vì cái gì nó đến á, thì Vipassana thì như sư nói là cái gì đến thì mình tiếp nhận, nó nghe rồi thở này kia mình tiếp nhận nó. Nhưng mà cái thiền này con tập á, thì cái gì khởi lên thì con không có nghĩ tới nó nữa, con chỉ quay về hơi thở, con chỉ chú tâm vào hơi thở thôi. Thì những lúc như vậy á, thì con có cảm giác như là trong cái phần đầu của con á, nó có những cái sóng lăn tăn, nó rất là nhẹ.
Khi mà cô đẩy cái sự suy nghĩ đi chỗ khác đó hả?
Dạ,
cô chỉ để ý tới hơi thở thôi đó hả?
Cái tâm con nó yên á, cái tâm con nó yên á, thì con thấy cái đầu con nó lăn tăn, nó nhẹ lắm.
You see that after some time she's a bit afraid that the body move upward, so she let go, you know,
lightning is lightning, the body is not going up.
Yeah.
If you want to know, open the eye, see the body is not going up.
Trong trường hợp mà ví dụ như cô cứ tập đi, mà nếu mà cô cảm thấy nó đi lên vậy đó, cô mở mắt ra. Cái chuyện là nó nhẹ thì có đó, nhưng mà cái chuyện mà nó bay lên đó, tức là do cái tắc này có cái tưởng ở trong đó. Thành ra thiền sư nói mở mắt ra.
Just lightning is obvious, so you aware that lightning is
just enough. Lúc bây giờ cái nhẹ nó rất là rõ ràng, thì đi kinh nghiệm tới cái nhẹ đó. But she, sometimes she feel from some vibration, the mind very quiet, feel some vibration in here.
That's good.
Yeah. Nếu mà cô cảm thấy giống như là cái lăng tăng hả, nó rung ra trong này hả, thì không nói cái đó là được.
Thành ra xong rồi từ đó con sợ con không có dám đi sâu vô thiền nữa.
So she very afraid because she practiced by herself. She feel the body move upward or feel some vibration inside of her
head. This is imagination, the mind think, not real.
Yeah. Cái này là một cái dạng này.
Vibration is also nature. This is natural.
Yeah. Cái chuyện mà mình thấy cái lăng tăng là cái rung ở trong đầu mình, cái chuyện đó chuyện bình thường tự nhiên. Nhưng mà cái chuyện mà mình thấy cái thân của mình nó bay lên là do mình tưởng tượng đâu.
Dạ, thưa ngài, con không có tưởng tượng.
Cái tâm nó tưởng tượng, cho cô đâu có tưởng tượng gì đâu, nó làm việc vậy à?
I don't know any
imagination. Maybe the mind do it by itself.
The mind think it is.
Cái tâm của mình nó tự động.
That's why you want to know, open the eye that time the body is going up or not.
Nếu mà cô muốn biết là từ sao như thế nào thì phải mở mắt ra đi. Mắt thì cô thấy nó không có đâu có bay lên đâu, nó nằm yên tại chỗ mà. Do cái tâm mình tưởng, cái tâm nó tự động như vậy à? Thấy nhẹ cái nó tưởng như bay. Thì lúc đó cô mới ý thức rằng là do mình tưởng rồi. Cho cái tâm mình nó nằm yên đây mà nó đâu bay lên bay xuống đâu.
Dạ rồi cái từ đó cái sau này con cũng sợ, con không có tập nữa, con chỉ giống như là con ngồi nhưng mà con relax xuất sinh. Nó con để cho cái tâm mình nó lắng xuống, nó đừng có rộn ràng.
So from that time on she very afraid, she don't practice anymore, just sit and relax.
If you don't afraid means you don't have information enough, so go and ask the monk.
Yeah. Hôm nay là mình những cái trường hợp như vậy mình nên gặp chư tăng rồi mình hỏi tại sao mà như vậy cái nọ để nó giải quyết cái vấn đề của mình đó. Thật ra nó có cái gì quan trọng không mà tự nhiên cô bỏ cái tập. Lần sau mà nếu mà có cái gì khó khăn thì hỏi. Năm phút nữa.
Con có người bạn thiền tứ niệm xứ trên 10 năm. Nhưng mà sau đó chỉ bỏ. Bởi vì lý do là chỉ sợ trong giờ phút hấp hối đó, cái tâm rất yếu, không nhớ để có chánh niệm. Thì khi đó chỉ sợ là cái tâm khi
chết 10 năm mà không
sẽ đi tới cái cõi giới xấu.
tập 10 năm mà tự nhiên sợ là phút chót không có có trách nhiệm.
Sợ là trong cái giờ phút hấp hối sắp chết đó, thì khi đó cái tâm rất là yếu, không nhớ để có chánh niệm.
Thì tập không tập thì cũng không nhớ thôi.
Không nhớ có chánh niệm, chỉ nghĩ như vậy nhưng mà
ra câu hỏi là sao, là cái chuyện đó có
câu hỏi như là cô ấy nghĩ như vậy, cô sợ là khi cô chết là cái tâm nó sẽ đi cái cõi giới xấu, thì như vậy
tại vì nó không nhớ tới chánh niệm. She said that her friend practiced mindfulness meditation for 10 years, but she gave up. She afraid that at the last moment of when she was about to die, she don't forget about to be mindful. And if not mindful, then he go to hell.
Very funny. So now you already go to hell.
Không tập lại đi vô địa ngục rồi.
You are not dying yet, you go to hell.
Chưa chết mà đã vô địa ngục rồi đó. Là tại vì sao, là cái tâm phiền não. Ông nói rằng là bây giờ chưa chết mà không tập thì tâm nó phiền não. Phiền não thở địa ngục rồi chứ gì nữa. Đợi gì tới chết.
Mà vì sợ chết.
Thì cái chuyện đó là một cái suy nghĩ như vậy không đúng. Là khi mình không tập thì tâm nó phiền não, thì bây giờ sống đây đã đi địa ngục rồi, ông nói đấy.
That's why I said people don't want to practice all the time.
They find an excuse, right?
Yeah.
Yeah. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng là gì đây, người ta ít khi mà muốn tập mà cho đều đặn lắm, tập nửa chừng ta bỏ, người ta kiếm ra cái lý do này lý do kia.
And also they think continue practice very tired.
Yeah, mà bà tiếp bà nghĩ cứ nghĩ rằng là hay mà tiếp tục tập không mệt mỏi quá, đi chơi cái cho nó khỏe.
If you right practice is a long time practice, the mind more beneficial, more happy, more light, more anything good.
Tập đúng thì càng tập bao nhiêu thì cái tâm mình nó hứng khởi lắm, thích lắm. Tại vì mình thấy cái sự lợi lạc. Còn tập không đúng thì
use energy to try to mindful all the time, that's why
thì đa phần người ta tập, người ta cứ nghĩ là chú tâm là chánh niệm. Thật ra chú tâm thì dùng sức rất là nhiều, khi dùng sức rất nhiều nó mệt mỏi quá, tâm thời gian nó muốn bỏ, ông đó cứ thư giãn thoải mái duy trì chánh niệm thôi. Còn mình dùng sức nhiều quá nó mệt mỏi thấy không, thời gian mình thấy.
They don't know about the nature, personal effort all the time, use the personal effort, they don't let the natural effort
happen
yet.
Thường thường là người ta cái bằng cái nỗ lực cá nhân mình cố gắng duy trì chánh niệm, quán duy trì, mà không hiểu rằng là tới một giai đoạn nào đó chánh niệm tự động, không để cho cái chánh niệm tự động nó xảy ra, tới ngăn nửa chừng cái tôi nghĩ thôi bỏ mệt quá, nhưng mà hãy tiếp tục đi rồi tự nhiên chánh niệm tự động. Mà vì đôi khi mình tập mình cũng thấy vậy đó, đôi khi mình đi đâu thì mình nhớ sự tự mình chánh niệm trở lại đó, nó trở lại cho mình rất là thường xuyên như vậy khi mà mình tập đều đặn. Ví dụ như anh chị em tập một thời gian rồi, anh chị em sẽ thấy đôi khi tự nhiên mình làm cái gì tự nhiên nó nhớ, nó chánh niệm. Khi mà cái người nào mà tập cho nó, thiền sư này thường hỏi thì cho bạn có thấy được cái giá trị của chánh niệm không, thì khi mà bạn thấy được cái giá trị của chánh niệm thì tự nhiên bạn sẽ tiếp tục tu tập, không có bỏ cuộc vì mình thấy lợi lạc quá. Được bộ Phật hay.